Hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2020. Xin chào tất cả quý bạn đạo. Con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học tối ngày hôm nay. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chị Yến ở Hà Nam, Cẩm Tú ở Hawaii, Hoa Kỳ, con Giang Thanh ở Kon Tum, chú Hà ở Sóc Trăng, cô Nhuận ở Hà Nội, cô Truyền Huyên ở Sóc Trăng, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, chị Kim Vân ở Thủ Đức, Sài Gòn, chị Dung Anh On ở Sóc Trăng, chị Loan ở Bến Tre, Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Duyên ở Sóc Trăng, Huỳnh Thị Nguyệt ở Canada, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, cô Thảo Vân ở Hà Nội, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng, chị Yêm ở Đồng Nai, Thiện ở Vĩnh Phúc, Sĩ ở Long An. Tổng số khoảng 28 bạn đạo. Con xin bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, tuần báo phát triển điển năng, tuần báo điển khí phân giải dành riêng cho bạn đạo thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp số 1303 ngày 28 tháng 6 năm 2020. Trung thủy. Trung thủy tình trời không thay đổi, học hỏi vô cùng tự dựng xây, minh tâm kiến tánh cảm vui vầy, trời ban tình đẹp xây dựng tiến, Lương Sĩ Hằng. Tựa đề hôm nay là Trung thủy ạ.
Chung thủy tình trời không thay đổi, học hỏi vô cùng tự dựng xây, minh tâm kiến tánh cảm vui vầy, trời ban tình đẹp xây dựng tiến. Sao lại có đề tài này ha? Tại sao lại có đề tài chung thủy? Mà ở đây là chung thủy với tình trời. Thầy muốn nhắc nhở gì đó?
Bạn nào có ai đóng góp thì không, xin mời bạn đạo.
Thầy muốn nhắc nhở gì mà thầy nhắc tới chung thủy tình trời?
Em xin đóng góp.
Bà Cẩm Tú.
Dạ, em nghĩ cái chung thủy này giống như là lâu lâu nhiều khi, chẳng hạn như hồi nãy em có nghe nói là bây giờ là bên Việt Nam trời nắng nóng hay gì á, thì em không biết nha, cái này em cứ đoán thôi. Có thể nhiều khi người ta nói sao ông trời làm nắng nóng quá hay gì đó, cũng như nhiều khi mà em nghĩ theo như cái chữ chung thủy thì muốn nhắc nhở là giống như là cái tình trời bao giờ cũng bao la lớn rộng. Nhiều khi nếu mà mặt trời nắng nóng quá thì có nghĩa là bạn đạo mình gần với lại trời hơn, thì mình phải như là nhớ đến trời nhiều hơn, thì mình nên tu nhiều hơn. Em nghĩ chung thủy giống như là toàn tâm toàn ý mình luôn nghĩ là ông trời rất là thương con người á, mặc dù là ban chiếu cái sự nóng nó là cũng như là cho mình thấy được là con người càng gần mặt trời hơn á, thì mình càng phải tâm mình phải sáng suốt hơn để mà mình tu hành. Vậy em đoán là vậy, em xin hết.
Cảm ơn anh.
Ai đóng góp gì thêm không? Đọc xong bài thơ này nghĩ gì? Tại sao phải nhắc con người phải chung thủy tình trời? Con người có cái bản tánh gì mà ông thầy không phải nhắc chung thủy tình trời?
Không ai đóng góp thì em xin đóng góp cho câu này. Theo em ấy thì ở trong Thiên Đàng Du Ký có nói, tức là từ vô thủy đến vô chung ấy. Còn mình ở thế gian này đây nó chỉ là một một đoạn thôi, cho nên là cái ở thế gian người ta hay dùng cái từ vợ chồng là chung thủy, nhưng mà nó chỉ là giới hạn một đoạn thôi. Còn thầy nói là đến khi bỏ xác thì ông ra ông bà ra bà, tức là nó không còn nữa, rồi đến kiếp sau thì có khi là quên, không gặp nhau, có gặp nhau lại thì cũng quên, không còn nhớ nữa. Nhưng mà cái tình trời ấy thì là vô cùng, cái đấy thì là đúng là từ vô thủy đến vô chung, tức là từ từ không có bắt đầu và cũng không có cuối cùng, vô chung là không có cuối cùng, thì cái đấy nó mới là cái tình trời, tức là gọi là tận độ đấy, độ đến tận cùng theo cái nguyên lý tận độ. và cái tình trời ban tình đẹp, và cái đấy là cái tình trời là nó đẹp như vậy và nó mới dìu tiến được vạn linh. Chứ còn như tình đời của mình là không thể nào, mà nó chỉ là giới hạn thôi, trong mấy chục năm tại thế thôi. Thì em xin hết. Đạo ai đóng góp gì thêm rồi.
Nhà ý Thành muốn nói là cái tình trời nó không bao giờ thay đổi, lúc nào nó cũng vậy, trước sau như một, không có bao giờ thay đổi, hay không? Tình trời là không bao giờ thay đổi. Tình người thì có thể thay đổi, tại vì con người ta nó có cái bản chất phản trắc, với lại nó có cái nó học bài trong cái định luật vay trả duyên nghiệp. Sau khi nó hết duyên hết nghiệp rồi, tự nhiên nó đối với cái duyên ở ngoài thì nó vẫn rã, nó vẫn tan. Nhưng mà nếu mà nói với cái duyên mà của trời ban là cái duyên của hồn vía, thì cho dù có bị xa cách bao nhiêu kiếp đi nữa đó, có lúc tương hội được á, thì cái tình nó vẫn như cũ, nó không có bao giờ thay đổi, nó không có bao giờ phai, nếu mà tìm lại được. Còn cái tình người á, thì nó chỉ tạm một thời gian thôi, dù có chung thủy trong một kiếp người, nhưng mà nó chỉ tạm ở trong một kiếp người thôi, tại vì nó hết cái duyên rồi đó thì cũng phải xa cách, và kiếp sau cũng không chắc gì gặp lại được. Cái đó là cái chuyện bài học tạm ở thế gian. Còn cái nói tới cái tình trời á, là cái cũng như là nói về chân lý á, thì lúc nào nó cũng vậy, nó không bao giờ thay đổi. Bây giờ có làm gì đi nữa thì tình trời vẫn ban chiếu khắp mọi nơi và cho tất cả muôn loài, không có bao giờ thay đổi hết trơn, trước sau như một. Còn cái bài học tạm của con người trong thế gian thì nó có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo duyên nợ, tùy theo duyên nghiệp. Khi mà nó hết duyên hết nợ thì nó phải rã. Và cái tình đời thì luôn luôn nó phải đen bạc, nó phải học trong cái sự đen bạc, để thức tâm là cái cuộc đời là tạm, là cái bãi trường thi, là nơi mà con người phải học hỏi để chán ngán và quay về bên trong của mình, chứ không phải là để cho con người bám vô đó mà không muốn rời. Nếu mà mình còn mê muội á, thì mình cứ tiếp tục mình bám vô cái cõi tạm này, tại vì mình mê, mình không thấy, không hiểu, cho mình bám cái cõi tạm này, mình tưởng là chỉ có một cái cõi này thôi, và ngoài cái cõi này không còn cái gì hay hết. Thành ra mình chỉ bám vô đây, mình chỉ muốn sống hoài đây thôi. Biết là mình cho mình xuống đây tạm để học, nhưng mà mình không muốn rời, mình chỉ bám vô nó và mình không muốn rời nó. Thành ra mình bị trong cái mê. À, các bạn có đóng góp gì không? Chung thủy tình trời không thay đổi. Nói rồi ha. Học hỏi vô cùng tự dựng xây là sao? Chung thủy tình trời không thay đổi, học hỏi vô cùng tự dựng xây. Mày muốn nói gì?
Em xin đóng góp. Theo em thì tình trời chung thủy ở cái chỗ, tức là cho dù chúng sinh mà có xấu xa hoặc là có quay lưng với trời Phật, chửi trời chửi Phật, nhưng mà bất cứ khi nào thức tâm ấy, là trời Phật luôn giang tay cứu độ, tức là không có thù giận hằn như là người thế gian, và không có quay lưng, không có chối bỏ, tức là nó có ác hay nó có như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà đến khi nó có tội lỗi như đến thế nào đi chăng nữa, nhưng khi mà nó ăn năn hối cải và nó thức tâm thì lúc đó là luôn luôn giang tay cứu độ, lúc nào cũng cứu độ, lúc nào cũng quang chiếu và luôn luôn chờ đón. Tức là cái đấy là một cái sự chung thủy của tình trời, tức là không thay đổi. Còn ở thế gian là nhiều khi giận dỗi là quay lưng và không nhìn mặt, không đội trời chung. Học hỏi vô cùng tự dựng xây, theo em thì cái đường tiến hóa của mình là học hỏi vô cùng, và phải mình phải tự dựng xây, chứ không ai, không nhờ ai dựng xây được. Nhưng cái đấy mình phải khai triển cái tình trời bên trong mình, tại vì mình cũng có một cái nguyên lai bổn tánh từ Thượng Đế mình xuống dưới này, cho nên là mình có cái đó, mà bây giờ mình cần phải khai triển cái đó, mình học hỏi vô cùng và mình tự dựng xây. Em xin hết ạ. Bạn đạo có
ai? Các bạn đạo là đóng góp thêm không?
Dạ em xin tiếp tục đóng góp. Theo em cái học hỏi vô cùng Tự diện xây là giống như là cái sự học hỏi của mình khi mà mình còn, khi mình còn và cũng khi mình mất á, lúc nào mình cũng, nếu mà mình đã biết là có một cái sự, một cái tình trời luôn quang chiếu cho mình á, thì giống như cái sự học của mình nó không có đích đến, một cái gì đưa tới, cái gì, một cái nghịch cảnh hay một cái gì đưa đến, mình cũng cho là một cái bài học mà Thượng Đế đã cho mình á. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được á, bài học đưa tới mà mình không có gọi là quan tháng hay là cái gì á, là mình muốn luôn luôn mình muốn xây dựng mình, giống như là mình muốn thay đổi mình muốn sửa mình để mà mình càng ngày mình càng gần trời hơn. Thì em nghĩ cái sự học hỏi đó giống như là nó vô cùng và nó không có đích đến, mà mình phải vui vẻ chấp nhận mà mình học á, thì mình mới thấy được là mình gần với lại trời Phật hơn. Thì em xin hết.
Ai đóng góp thêm không?
Ngọc Bích xin đóng góp à?
Dạ, dạ, xin mời anh Bích.
Em nghĩ hai câu thơ này của thầy á, câu thứ nhất á, theo em hiểu thì cũng không biết có đúng hay là sai, nhưng mà ở đây thì em cũng mạnh dạn nói là, bởi vì thực ra mà nói em nghĩ là cái câu thứ nhất nó giống như cái điều kiện cần, và cái câu thứ hai nó giống như cái điều kiện đủ đối với một cái phần hồn, với một con người hoặc là một cái bất cứ một cái sinh linh nào trên cái con đường tiến hóa. Nhất định anh sẽ có thứ nhất là cái sự chung thủy của, có như là vũ trụ, cũng như là cái từ thân vận động trên cái, trong cái sự bao bọc đó của là các cái phần hồn, để có như là cái quá trình tiến hóa được có như là có cái kết quả tốt. Ngọc Bích xin hết ạ.
Cảm ơn anh Bích. Các bạn đã nào muốn đóng góp thêm không? Học hỏi vô cùng thì cái phần hồn xuống từ bao nhiêu ngàn kiếp, từ mọi trạng thái, tất cả qua trạng thái nào cũng phải học hỏi, từ cái nhỏ cho tới cái lớn, từ cái trạng thái mà kim thạch cho đến thảo mộc, cho đến cầm thú, cho đến con người, trạng thái nào cũng phải học, mà phải học trong những cái bài học nghịch và thuận của trời ân ban. Học thông thanh và trược, học trong động và tịnh, học trong mọi trạng thái. Cho nên hồi nãy anh Bích có nói là cái vấn đề lúc này là nó nắng mà cây cối rồi nó cũng phải chết, tại vì nó không có đủ nước mà để sống. Thì cái đó cái trong cái định luật quá quá xanh xanh á, sanh trụ hoại diệt hồi sinh á, thì tất cả đều phải xoay chuyển, không có cái gì mà nó luôn luôn nó thuận hết. Mình thấy trong cái thế gian này bốn mùa xoay chuyển thì cuộc sống của con người nó cũng thay đổi liền liền, không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Mình xét lại từ nhỏ tới lớn, mình đã trải qua biết bao nhiêu cái hoàn cảnh rồi, mà hoàn cảnh nào cũng phải học, học hỏi vô cùng, học thanh, học trược, học động, học tịnh, học thiện, học ác, học đủ mọi trạng thái để quy về cái một mối, là quy về con đường trung dung mà tiến hóa tới vô cùng. Tại vì mình không có giữ được cái trung dung á, là mình không có đi tới vô cùng, lúc nào mình cũng nghiêng qua một bên này bên kia, là mình mê cái này, mình bám vô cái kia, là mình không có bao giờ mình tiến tới vô cùng. Ra cái đạo của mình cũng may mắn là vì trên đã chỉ dẫn cho con mình con đường là tiến về con đường trung dung đại đạo, thì con đường đó mới dẫn mình đi tới vô cùng. Thì đi tới vô cùng thì tới giai đoạn nào, dù cho mình ở dưới thấp hay là mình lên cao đi nữa, là mình cũng phải lúc nào trong cái tinh thần học hỏi, không bao giờ cho nó là đủ hết, thì mới có cơ hội tiến hóa tới vô cùng. Nếu mà mình đạt được một cái gì chút xíu mà mình cho nó là đủ thì mình dậm chân tại chỗ rồi, mình không có tiến được nữa. Mình mê là mình cũng không tiến, mà mình tự đắc thì mình cũng không có tiến, mình dậm chân tại chỗ. Thì học hỏi tới vô cùng thì cái đó là mình phải xây dựng từng ly từng tí, phần hồn phải xây dựng từ điểm này tới điểm kia, từ cái thức tâm này đi tới cái thức tâm nọ, thì lúc đó mới phá cái mê này, phá cái chấp kia, rồi từ từ mới đi tới. Là phải rốt cuộc là mình phải tự làm hết mới có, là có phần hồn phải tự thức và tự xây dựng. Minh tâm kiến tánh, cảm vui vậy. Cái chữ minh tâm kiến tánh này thầy cũng nhắc đi nhắc lại hoài, đọc mấy cái thơ thầy thỉnh thoảng cái chữ minh tâm kiến tánh nó cũng trở lại. Thì bây giờ mình lại được dịp ôn lại cái minh tâm kiến tánh là như thế nào? Ai có thể nhắc lại cái về cái đề tài minh tâm kiến tánh mà mình cũng đã học qua trong mấy kỳ trước?
À, Phương Dung xin đóng góp mà. Hello. À, Phương Dung đóng góp. Thì thầy nghĩ là minh tâm kiến tánh cảm vui vầy. Thì thầy thường giảng minh tâm kiến tánh. Minh tâm là trước nhất là nếu người đời mình chưa có tu thì mình thấy được cái sự động loạn của chính mình. Mà khi mà mình tu rồi thì cái tâm mình nó càng mở rộng, tha thứ hơn. Tức là cái tâm mình nó càng ngày càng, do cái hành pháp của nhiều của mình thì cái tâm mình nó càng lớn rộng. Còn kiến tánh khi mà mình chưa tu thì cái tánh mình động, cái tánh mình là tham sân si, rồi cái tánh mình mê chấp. Mà khi mình hành pháp mình tu rồi thì cái tánh mình nó không còn mê chấp, tức là coi như là mình đã làm cho cái tánh mình nó càng ngày càng càng không còn mê chấp nữa, cho nên nó là đi đến trình độ thanh tịnh. Nếu mà minh tâm kiến tánh, nếu mà đạt đến minh tâm kiến tánh rồi thì rất là tốt, tại vì mình không có còn động loạn nhiều, cho nên cái mình cảm thấy vui vầy. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Ai đóng góp thêm không? Minh tâm kiến tánh còn gì để nói nữa không? Tu bao nhiêu năm mới thấy tánh? Tối thiểu.
Yeah. Em xin đóng góp.
Mời cầm
chung. Yeah. Theo em cái chữ minh tâm kiến tánh đó, cái chữ minh tâm là mình cái mình phải sáng suốt, cái chữ kiến tánh rất là khó, tại vì cái tánh mình anh mình không có thể nào mà mình, và nhiều khi cái sự sân của mình nhiều khi nó lên, mà nhiều khi một cái gì đưa tới mà rất là khó và mình dòm được cái tánh của mình. Hiện giờ thì em lại phải cần giống như là cái người đối diện, hay là người nói giống như là tại sao lại là ít nói, hay là mình không nói, hay là mình hơi sân giận, thì giờ em nghĩ là mình vẫn chưa thấy được cái tánh mình. Minh tâm nhiều khi một cái chuyện nào đưa tới, mình có thể là hồi xưa mình không thấy được, mà có thể giờ mình có thể mình thấy nhanh hơn là lúc trước. Nhưng mà cái chữ kiến tánh thì em nghĩ rất là khó, khi mà mình thấy được cái gương, mà mình nhìn được chính mình, mà nhìn được cái tánh sân của mình á. Hiện giờ thì em nghĩ là nhiều khi mà từ từ mình phải tập thôi, là khi mà nó bắt đầu nó nổi sân lên là bắt đầu mình biết mà mình kiềm chế thôi. Còn cái chữ kiến tánh em nghĩ đó là một cái điểm rất là khó để mà đạt được á, là tại vì làm sao mà mình soi được cái gương, giống như mình nhìn mặt mình sao mà cái tánh mình ở trong á, mà rất là nhiều vạn linh trong đây mà mình có thể thấy được từng đứa mà hiểu được cái tánh của tụi nó, là chẳng hạn như đứa này nó muốn nhảy ra để nó sân với mình, giống như chọc mình á, là em nghĩ cái tánh là rất là khó. Mình nếu mà mình thấy được hai cái tâm mình đã sáng suốt mà cái tánh mình thấy được nữa, thì giống như nãy anh có nói là hồn vía, thì mình mới thấy vui trong lòng thôi, chứ còn nhiều khi mà cái tánh mình vẫn chưa có soi được, là mình chưa có hoàn thiện, mà là mình chưa có đạt được đó. Thì em xin hết.
Cảm ơn Tú.
Mà cảm thông. Thiệt ra cái minh tâm kiến tánh này á, mình phải giải từ thấp tới cao. Cái thấp nhất là con người thấy được cái tánh của mình đi sửa. Đi cao nhất á, là tới thành Phật. Minh tâm kiến tánh là thành Phật. Thấy không? Thành ra bây giờ mình phải giải từ thấp tới cao. Tại cái này nó không phải là một trình độ, mà nó trình độ từ thấp đi tới cao. Cái khởi đầu á, còn cái gì nó bất cứ một cái chuyện gì mà mình muốn đạt tới cao siêu á, nó cũng phải có cái khởi đầu. Cái khởi đầu nó thấp, thì mình phải biết nói từ thấp cho tới cao. Từ thấp á, là trong vô vi này thầy thường nói là tu bắt đầu bao nhiêu năm mới thấy tánh.
Em có ý kiến
mà. À, nên tiếng nói đi.
Em nói là khi mà mình tu là tối thiểu 3 năm là mình, nếu mà tu nghiêm chỉnh đàng hoàng thì mình thấy cái tánh của mình rồi.
À, bắt đầu thấy tánh, nghĩa là bắt đầu thấy tánh. Dạ, chứ mình không thấy hết.
Dạ, bắt đầu thấy. Dạ, bắt đầu thấy. Nhưng mà ví dụ mình tu là mình hành pháp mà nghiêm chỉnh đàng hoàng, thì bắt đầu cái cơ thể mình khử trược lưu thanh, thì
quân bình được cái luồng điển trong bản thể mình, thì lúc đó cái tâm mình nó sáng. Cái tâm mình thì lúc nào nó cũng sáng, nhưng mà cái mờ của lục căn lục trần rồi cũng thêm cái mình xuống lâm trần này mình mờ đi. Nhưng mà khi tâm nó sáng rồi thì cái tánh mình nó lần lần nó hé sáng, cái tánh mình nó thấy, mình thấy được cái tánh hư, thói hư tật xấu của mình. Mà khi mà thói hư tật xấu mình tham sân si hỉ nộ ái ố dục lạc rồi này kia, mình loại bỏ từ từ, mình loại bỏ từ từ được rồi, mình lúc đó mình có cảm nhận gì, cảm nhận cái tình trời mà cho mình xuống đây để mình học hỏi, thì lúc đó mình chấp nhận được mọi việc thì mình vui trong cái an vui của mình mà hiện có, để mình tu tiến dài từ từ để mình tiến. Xin hết.
Thành ra mình phải thấy tánh mình mới sửa tánh được. Mình xuống đây để mà mình tu sửa, mà cái tánh của mình từ đâu mà ra? Tánh ở đâu mà có? Cái tánh của mình ở đâu mà có?
Dạ, theo em nghĩ cái tánh mình là tại mình xuống cái hồng trần này, nó do cái sức hút hồng trần mình mà mình tham sân si mỗi lần một chút. Chứ thật sự ra khi con người mình mà lọt lòng mẹ mà hiện diện cái thế gian này thì cái tánh nó chưa có bộc lộ nhiều, nhưng mà không phải là nó không có. Chẳng hạn như cái tánh tham ăn nó đã có rồi, tánh hung dữ nó đã có, nhưng mà nó chưa có nhiễm nhiều. Nhưng mà sống trong đời này, trong cái cõi đời này, nó mỗi thứ nó mỗi nhiễm chút, mỗi nhiễm chút, thì lúc đó nó mới nhiều, nó mới nặng, nó mới lớn lên.
Cảm ơn anh Tiến. Thì thầy có giảng là cái tánh của mình là mang từ tiền kiếp cho đến đây để sửa tiếp. Nghĩa là mình có cái tánh hư tật xấu mà từ tiền kiếp mình mang đến đây để mình sửa tiếp. Tại mình chưa có hoàn tất, mình chưa có sửa xong. Bây giờ ví dụ mình ở đây kiếp này, mình chết, mình ra đi, mình còn một số tật xấu đó, nó đi theo mình đó. Để kỳ sau mình trở lại đây, mình phải đối đầu có những cái bài học để cho mình thức tâm, mình sửa tiếp. Cho nên trong một kiếp người không có làm hết những cái diện, cái chuyện tu sửa của mình. Cho nên phải nhiều kiếp. Mà cái tánh đó là do tiền kiếp mang tới. Rồi ở thế gian á, thì do cái tập quán mà nó sanh ra. Mình làm cái chuyện gì xấu mà mình cứ quen rồi mình làm hoài á, nó riết nó thành ra một cái tánh, do cái tập quán mà nó sanh ra. Thành ra bây giờ mình muốn sửa nó thì mình phải thấy. Còn nếu mà cái tâm mình nó cứ chạy đầu này chạy đầu kia hoài, đâu có bao giờ mình nhìn lại cái tánh của mình đâu mà mình thấy nó là một chuyện, sửa nó là một chuyện khác. Thấy được cái tánh là một chuyện mà sửa là cái chuyện khác. Thành ra cái cuộc hành trình của mình nó đòi hỏi cái sự kiên trì và dày công của mình dữ lắm. Tại vì mình muốn sửa cái tánh của mình rất là khó. Cũng như thầy hồi xưa, thầy có những cái thầy hút thuốc không đó, mà thầy bỏ cũng khó nữa. Thầy nó quen vô cái tật đó rồi đó, nó quen vô cái tật hút thuốc rồi đó, bỏ nó cũng khó, cũng phải bỏ 4-5 lần mới xong. Lần chót là cũng phải lần chót là làm sao mà thầy bỏ được. Lần cuối cùng là tại sao mà thầy bỏ được.
Em nhớ là thầy nói là, tức là thầy mới hỏi lục căn lục trần hay bạn Linh ấy, hỏi là tại sao hút thuốc, thì thầy nói là chưa có lệnh mới. Ngày xưa lệnh là hút thuốc mà bây giờ chưa có lệnh mới.
Cái đó thầy nói là tụi nó chưa có lệnh mới, năm chịu bỏ. Nghĩa là cái gốc của cái tánh của mình thì nó cũng dính líu tới lục căn lục trần của mình, nó dùng dính mà những cái phần đó mà nó không có thức ấy, mình không có dạy nó niệm Phật, nó không thức, nó không sửa. Thành ra mặc dù phần hồn muốn sửa nhưng mà tụi nó vẫn chống lại hoài. Thành ra mình không có bao giờ mình sửa được hết đó. Mà bây giờ mình muốn sửa được á, mình phải đi tới cái chỗ mà kêu bằng tự chủ. Tự chủ được mình mới sửa được. Còn mình chưa có tự chủ á, là mình không có sửa được, mà mình không có thấy rõ được hết cái tánh của mình. Thành ra có một cái câu mà thầy thường nói, kiến thánh thành Phật á. Trước cái chữ mà kiến tánh thành Phật nó có hai chữ gì khác, có mấy chữ gì khác?
Có bốn chữ. Kiến anh bảo
chữ gì?
Dạ, kiến tánh khởi tu anh.
Có nguyên cái câu mà thầy nói kiến tánh thành Phật ha, mà trước cái chữ kiến tánh thành Phật nó có bốn chữ khác.
Trực chỉ chân tâm.
Trực chỉ chân tâm nghĩa là sao? Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Bây giờ trực chỉ chân tâm là gì?
đi thẳng với cái chân tâm của mình, cái phàm tâm nó nằm trong tim nhưng mà mình trụ lên trên bộ đầu ba tấc ấy, thì cái đấy là chân tâm của mình.
Mình hướng thẳng về mình,
bộ đầu.
Mình phải ráng luyện làm sao mà cho cái mình đi dời cái luồng điển mình về tới cái chân tâm của mình đó. Lúc đó mình mới thấy rõ hơn cái đánh của mình, lúc đó mình đi tới cái chỗ tự chủ hơn à. Mình mới thấy rõ cái đánh mình hơn. Thì lúc đó mình dễ sửa hơn là mình đi tới cái chân tâm là mình không còn ngự phàm tâm nữa, mình không có hòa với cái đám lục căn lục trần nảy dưới nữa. Lúc mà mình khi mà mình về tới cái chân tâm của mình á, là lúc đó mình mới giữ được cái nghiêm luật tu hành. Nghiêm luật tu hành là sao? Nghiêm luật tu hành là mình mới sửa được, chứ nếu không mình khó sửa lắm ạ. Nghiêm luật tu hành là sao? Thầy thường dùng cái chữ nghiêm luật tu hành đó, mà cái đó nó có nghĩa gì?
Mình đã qua nhớ mà.
Thầy cũng có những cái nghiêm luật của thầy đặt ra đó, cho thầy. Ví dụ một cái nghiêm luật mà thầy đặt ra cho thầy.
Dạ em có ý kiến. Nghiêm luật của thầy ví dụ như là thầy bắt ngồi ghế ba chân ấy, té chết bỏ đáng chịu.
Cái đó cũng là một cái nghiêm luật. Cũng như thầy nói cho ăn là cho ăn mấy phút thôi, không có được cho ăn nhiều. Cho ăn trong vòng mấy phút thôi. Tại sao thầy lại đặt cái nghiêm luật như vậy để làm gì?
Theo em thì thầy đặt những cái nghiêm luật đấy để cho lục căn lục trần là đi vào trật tự, khép vào trật tự.
Thôi cho nó vô khuôn khổ. Tại vì lục căn lục trần của mình á, mà mình dễ dãi với nó quá thì nó dẫn mình đi luôn à. Nếu mà mình không có nghiêm luật với tụi nó là nó dẫn mình đi luôn à. Cái ăn uống á, cũng là một cách để tu á. Tại vì thầy nói mình ăn nhiều á, tội nhiều. Ăn nhiều á, tội nhiều. Mà ăn nhiều á, dục nhiều. Cho nó ăn nhiều á, là nó mê trong cái ăn uống á, là nó thành ra cái thói tham ăn. Thánh tham ăn á, là khó tu. Thành ra cái người tu từ từ phải giảm bớt cái đó để trở về ăn cái thức ăn mà trực tiếp như là phần điển quang. Thành ra cái vấn đề ăn uống ở thế gian rất là giới hạn, không có cho ăn nhiều. Thầy nói không cho ăn nhiều, ăn trong vòng mấy phút và xong bữa cơm đó là thôi, không có được ăn nhiều. Cái đó là một cái nghiêm luật mà mỗi người mình cũng phải đặt ra một cái nghiêm luật để mình tự trị. Nếu mà mình không có nghiêm luật đó, thì lục căn lục trần nó không có sợ mình đâu, nó không có nể mình đâu, nó lợi dụng thời cơ là lấn áp liền. Thành ra cái vấn đề mình phải trực chỉ chân tâm là mình lên. Nếu mà phần hồn mình ngự được ở chân tâm rồi, không còn ngự ở phần tâm nữa, thì lúc đó mình rất là có nghiêm luật để điều trị cái bản thể này. Tại vì những cái phần mà thanh nhẹ bên trên á, khi mà cái cũng như thầy vậy, khi mà thầy nói chuyện bình thường á, thì thầy cũng như thường vậy, nhưng mà có những lúc mà thầy giảng pháp có cái chuyện gì mà quan trọng thì rất là nghiêm. Thành ra cái đó lúc mà phần hồn mà ở trên mà chiếu xuống rồi đó, thì để giảng pháp thì lúc đó thầy rất là nghiêm, chứ không có mà đùa giỡn như là bình thường. Thành ra cái nghiêm luật nó rất là quan trọng. Tu mình phải ráng giữ nghiêm luật, mình nói giờ đó là thiền, không có phải vì lý do này vì lý do nhỏ mà dắt mình đi chỗ này, dắt mình đi chỗ kia, cho cái tư tưởng nó bày biểu để bỏ qua một bên đó, thì nó khó tiến lắm. Cái tu nó khó rồi đó, cái trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó mình mới thấy rõ cái nguyên lai bổn tánh của mình đó. Biết rõ cái nguyên lai bổn tánh của mình đó, lúc đó mới trở thành Phật. Thành ra mình đi từ giai đoạn một. Trước hết là phải lo sửa tâm. Sửa tánh, hy sinh cái tánh hư tật xấu. Mình phải hy sinh nó, tại vì mình cho nó là quý. Mình bám vô nó hoài, mình không có chịu bỏ nó, làm cho mình mê trong nó. Mình không có chịu bỏ nó. Bỏ nó làm như là mình đau đớn lắm vậy. Thành ra thầy phải dùng cái chữ hy sinh. Mình phải hy sinh, dứt bỏ nó đi. Không phải tái diễn, trở đi trở lại hoài. Mình ráng, mình thích cho cái tánh đó, mình bám vô cái tánh đó. Nhưng mà thầy biểu mình phải hy sinh. buông bỏ nó đi là không có nhớ tới nó nên phải chịu chấp nhận vậy. Cũng như mấy người mà ghiền rượu, ghiền thuốc á, đối với họ khi mà hút thuốc, uống rượu, cái đó là phê lắm á. Nhưng mà phải hy sinh nó, không có được nuôi dưỡng trong cái đó. Nhiều người có cái tánh tham ăn, ví dụ gì đó. Nhiều người cái tánh mà mình sanh ra đời nó chỉ có mấy cái thú tham ăn, tham dục, tham đủ thứ. Thì mấy cái đó mà thầy kêu bỏ đi á, thì khó lắm. Người ta chỉ có mấy cái đó đam mê trong cái đó. Bây giờ biểu bỏ khó lắm, mình phải hy sinh. Nhiều khi mình còn thích ăn mặn mà bây giờ biểu mình bỏ ăn mặn qua ăn chay mình bỏ đâu có được. Mình ra phải kêu mình phải hy sinh mà cái đó phải tự thức mới hy sinh được chứ không ép buộc. Cho nên trong vô vi này phải để cho mỗi người tự thức thôi chứ không ép buộc. Tại ép buộc rồi nó cũng trở lại rồi, nó không có giữ được cái giới đó. Để cho tu tới thời gian đừng nào nó bớt trượt thì tự nhiên tự thức thì đúng nó mới bỏ được. Tại thầy nói trượt nó mới hút trượt. Mình còn thèm á là tại mình còn trượt. Còn khi mà mình hết trượt rồi tự nhiên mình không có thèm nữa. Mình chứng minh là bởi vì phải thanh lọc hoài là vậy. Mượn pháp giải, hành giải, hành giải hoài. Rồi minh tâm kiến tánh cảm vui vậy. Thì lúc mà mình minh tâm cái tâm mình nó sáng rồi đó. Mình thấy rõ hết mọi sự việc rồi đó. Hiểu được cái tánh của mình và bắt đầu sửa được cái tánh của mình đó, thì lúc đó mới cảm thấy vui vậy. Mình làm chủ được mình rồi. Trở về tự chủ đó mới cảm thấy vui vậy chứ. Nhưng mà mình không có làm chủ được mình nó đâu có vui. Lúc này lúc kia cái lúc mình không muốn mình cũng bị lôi cuốn đi vô những cái chỗ động loạn tâm tối thì đâu có bao giờ vui được. Rồi, trời ban tình đẹp dựng xây tiếng, xây dựng tiếng. Trời ban tình đẹp xây dựng tiếng là sao? Trời ban tình đẹp.
Có một số bạn đạo mới. Chào anh Bình, chào các bạn đạo.
Trời ban tình đẹp xây dựng tiếng là sao?
Bạn đạo đóng góp gì không? Xin mời bạn đạo. Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái sự ân ban của bề trên ấy, cái tình thương của bề trên, cái tình đó mới là tình đẹp, và cái tình đó mới là tình thật sự và dìu tiến và xây dựng chúng mình và chúng mình tiến hóa. Chứ còn cái ở thế gian ấy thì nó chỉ tạm thôi, chứ nó không thể là cái tình đẹp giới hạn. Xin hết.
Tình đẹp là chỉ biết thương yêu và giúp đỡ và xây dựng, đó là tình đẹp, không có đòi hỏi một cái gì hết. Thì lúc nó ban giúp được cái gì, giúp xây dựng được thì xây dựng. Thành ra những cái gì mà trời ban cho mình đó là để giúp cho mình tiến hết á, mà tại mình không hiểu thôi. Nhiều khi cho mình học qua những cái khắc nghiệt của thời tiết, những cái nghịch cảnh của cuộc đời, tất cả là đều để xây dựng cái dũng chí của con người, để dũng hành trở về trên con đường đi. Nó rất là khó khăn nếu mà chúng ta không có dũng chí thì khó mà vượt qua những cái trở ngại ở tương lai. Cho nên những cái hoàn cảnh khắc khe của cuộc sống và để điều luyện cái dũng chí của con người, dù cho khó khăn cách mấy mình cũng phải ráng xây dựng, tự xây dựng cái dũng chí để tiến lên, để giữ vững cuộc sống. Thì cái đó nó sẽ điều luyện cho mình, mà cái ý chí đó rất là, cái dũng chí đó rất cần thiết trên con đường hành trình trở về nguồn cội. Thành qua những cái còn nhiều khó khăn khác nữa chứ không phải chỉ có nhiêu đây. Nhưng mà mình, nếu mà mình quen trong cái đường hướng xây dựng tiến và kiên trì trong mọi sự việc thì từ từ nó cũng phải qua hết. Trời ban tình đẹp xây dựng tiến, xây dựng cho mình thì mình chịu học thì mình sẽ tiến. Thì cái giai đoạn nào thì ráng học theo giai đoạn đó. Kiếp này được may mắn làm kiếp người, ở trong còn đang ở thế gian thì học bài ở thế gian. Khi mà rời khỏi thế gian thì học bài ở nơi khác. Cứ tiếp tục về hoài. Rồi, các bạn có gì đóng góp thêm về cái bài thơ này không?
em xin đóng góp. Tức là chịu đựng của con người là vô cùng, đây là dù khó khăn dù thế nào đi chăng nữa nhưng mà con người cuối cùng vẫn cứ chịu được, chứ nó không có đến mức độ gọi là thất bại hay là nản chí, mà mọi người rất là kiên nhẫn rồi cuối cùng vẫn vượt qua, dù khó khăn gian khổ đến mấy rồi cuối cùng vẫn chịu được.
Thật ra mình trong cái hoàn cảnh khó khăn á, mình phải xây dựng cái dũng chí chứ mình đừng có buông xuôi, phải không? Nhiều khi mình chán quá mình buông xuôi, mình tự hủy diệt mình á, là mình tự hại cả một cái hành trình của mình. Tại vì như vậy á, mình tự hủy mình á, là mình phải đi trở lại một cái dòng rất là xa mà rất là đau khổ hơn nữa. Chứ mình tưởng là nhiều người vì không hiểu á, tưởng là thôi bây giờ tôi đi tới chỗ bế tắc rồi, cho chấm dứt cuộc đời này luôn đi, quyên sinh đi, chấm dứt cuộc đời này. Nhưng mà mình đâu có biết là mình đang làm như vậy là mình phạm luật trời. Mà mình phạm luật trời á, thì sẽ bị đầy khổ nhiều lắm, khổ dữ lắm để trở lại cái vị trí mà mình đang có ngày hôm nay. Không phải dễ có vị trí làm con người, thầy vẫn thường nhắc và bề trên cũng thường nhắc, khó mà có được cái xác thân con người. Cho nên ngày nay được mang xác làm người là một cái vinh hạnh, là một cái điều rất là quý. Nếu mà không có biết học hỏi mà không có chịu đựng nổi thì phải khổ lắm mới trở lại được. Rồi, nếu các bạn không có gì đóng góp thì chúng ta tiếp tục.
Em xin đọc phần câu hỏi. Mục vé 8 năm 1994. Thưa các bạn, mục vé 8 biết có tâm không liên hệ với từ quan của Đại Bi. Nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào. Có đạo tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của mục vé 8. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. Kính bái vé 8. Phần câu hỏi của mục vé 8 dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường. Câu số 1. Tu mở bộ đầu là sao? Tu mở bộ đầu là sao? Xin mời bạn đạo.
Thầy cũng thường giảng về mở bộ đầu, mà bạn đạo cũng thường nói mở bộ đầu vậy, chứ mở bộ đầu là sao?
Mời bạn đạo đóng góp ạ.
Em có ý kiến anh mà.
À.
Mời anh tiếng và sang tiếng lại anh Bích.
Theo em á, tu mở bộ đầu là mình muốn tu mà được mở bộ đầu thì tu thì phải đúng pháp, nghiêm chỉnh giờ giấc. Thứ nhất là giờ giấc cũng phải nghiêm chỉnh, mà mình tu cũng phải nghiêm chỉnh, phải rốt ráo đàng hoàng, thật tâm tu. Thì khi mà được thật tâm tu rồi, mình đã là được tu thanh cái bản thể mình bình rồi, thì nói như trên nãy là mình minh tâm kiến tánh được rồi, mình thấy được một việc mình ráo mình lo tu, mình khử được tu thanh, thì cái bộ cái phần thanh điển mình nó có được cái dầu vào rồi ấy, thì lúc đó thì mình mới hé được mở bộ đầu. Thì trong khi mình mở bộ đầu thì ít nhất là trong cái bản thể mình cũng được thanh nhẹ, mình cũng được sáng suốt một phần rồi, cái mình cũng được an vui, vui vẻ. Thì đó là một cái dấu hiệu, đó là được mở bộ đầu, được có thanh nhẹ. Thế em là như vậy. Còn nếu mà mình càng cố gắng càng tu nữa thì mình mở càng lớn càng rộng, thì mình tiếp nhận những cái mới hơn. Thì cái đó em chưa biết, em chỉ nói, em biết nói nhiều đó thôi, xin hả.
Cảm ơn tiếng. Rồi có ai có cái được hiểu về cái mở bộ đầu là sao?
Ông Quýt xin có ý kiến à?
Dạ.
Em được nghe cái băng của Đức Tổ Sứ á, thì là cái khái niệm mở bộ đầu á, là cái khớp xương ở trên bộ đầu nó mở ra. Trong cái quá trình nếu như mình hành thiền đúng, mình niệm Phật, hành thiền đúng, soi hồn rồi ấy, thì coi như nó sẽ mở ra. Nó mở ra thì lấy cái gì để chứng minh? Nó chứng minh bằng cái cách, tức là lúc mà mình nhắm mắt, co lưỡi, răng kề răng á, niệm Phật á, thì bộ đầu nó rút, tức là nó đã có cái bước tiến triển của mình. Cụ thể đó là nó đã mở bộ đầu. Và từ đó trở đi thì bạn đạo cái lúc mà mình niệm Phật và hành thiền á, thì là cái lường trược điển của mình nó cũng đi ra bằng con đường bộ đầu, và có những thanh khí điển thì nó cũng được là quý hồi. Ngọc Bích xin hết ạ.
Cảm ơn anh Bích.
Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì tức là bình thường cái điển của mình nó không hội tụ lên bộ đầu, nó phân tán trong ngũ tạng, cho nên là nó không khai mở, và giống như là cái quạt, cái cánh quạt ấy mà gió không cái cánh quạt mà để ngoài trời ấy, tức là gió không tới thì cái cánh quạt nó không quay. Cái khi mà mình hội tụ lên bộ đầu ấy, là lúc đấy cái điển nó mới mạnh, nó trụ ở đâu là nó khai mở ở đó, thì cái đó nó giúp cho cái bộ đầu nó đẩy cái bộ đầu với khớp xương của bộ đầu như anh Bích nói, tức là nó nứt ra, cái đó nó mở, nó sẽ tương ứng với cái thanh điển của bề trên quang chiếu. Em sẽ biết ạ. Thế chị Nga ở Sóc Trăng bật mic chứ, mời chị Nga.
Tôi xin có ý kiến là tôi hiểu về cái chữ mở bộ đầu là cũng như hồi xưa mình không biết gì, minh tâm kiến tánh có biết gì đâu. Bây giờ nói tới cái chữ minh tâm kiến tánh cái mình hiểu, à minh tâm kiến tánh là vậy đó. Rồi có những cái điều á, những cái sự việc xảy ra mà hồi xưa mình không biết, bây giờ mình biết. Thì theo tôi nghĩ mở bộ đầu là cái sự hiểu biết mình nó rộng lớn, nó nằm trong cái minh tâm kiến tánh á, là mở bộ đầu. Xin hết.
Cái mà chị Nga nói mới nói là cái đó mình mở trí á. Cái trí mình lúc trước mình hiểu được chút xíu, lúc này mình mở được cái trí của mình á, thì mình hiểu được nhiều hơn, mình hiểu được nhiều chuyện hơn, kêu là mở trí.
Chị Duyên,
mở bộ đầu nó có cái gì đặc biệt hơn?
Chị Duyên
không phải đơn giản.
Dạ. Em xin đóng góp. Mở bộ mở bộ đầu, làm sao biết mở bộ đầu thì em thấy là hành pháp, thì cái pháp của mình đó mình phải dày công. Dày công mình mới thấy bộ mình mới cảm nhận được bộ đầu lúc. Thì lúc đó thì mình mới thấy tâm mình nó tâm tánh tình của mình nó thay đổi, càng ngày nó càng sửa một ngày một chút. Dạ em xin hết.
Cái đó là mới cái cảm nhận cái luồng điển nó rút trên bộ đầu thôi, chứ cũng không phải là mở bộ đầu.
Dạ, thì em ấm góp gì đó.
Dạ. Cái mà cảm nhận cái điển nó rút trên bộ đầu là sao? Tại sao mình cảm nhận cái điển nó rút trên bộ đầu?
Kim Anh, mời Kim Anh.
Cái đó là cái điển gì vậy?
Em chào cả nhà. Em xin đây là một câu hỏi, thì em cũng có một cái băn khoăn, mình cũng không có hiểu rõ khái niệm mở bộ đầu là gì. Đọc nghe băng giảng của thầy thì cũng không rõ hết. Tuy nhiên là từ cái thực hành cá nhân của mình ý, thì em nghĩ là cái mở bộ đầu nó cũng theo giai đoạn ấy. Theo giai đoạn công năng tu tập của mình, nó theo từng giai đoạn một. Đó thì chẳng hạn như ngày xưa khi em nghe đầu tiên là mình vào pháp thì mình thích thôi, mình không hiểu gì hết. Thứ hai là mình gặp thầy hoặc là mình đi đại hội, ngày xưa em đi một vài đại hội thì thấy bình thường, thấy rất là thích, nhưng mà thấy cái phản ứng của cơ thể nó không rõ nét. Đó thế thì từ từ mình tập một thời gian thì làm mình cái cơ thể của mình, bộ đầu của mình nó sẽ có những cái phản ứng nó với cái thế giới xung quanh ấy, với môi trường xung quanh, với mọi người xung quanh á. Ví dụ như là mình chẳng hạn như là gần đây thì là khi mà đi ngồi ô tô ấy thì em thấy cái đầu nó rút mạnh cái cổ luôn, càng đi tốc độ nhanh thì rút càng mạnh, thậm chí là ngủ luôn, tức là mình niệm Phật cái là mình rút mình ngủ luôn. Đấy em nghĩ đấy cũng không biết có phải là một biểu hiện của cái bộ đầu mình đã mở không. Đó, thứ hai nữa là mình hoặc là đêm mình ngồi thiền thì mình cái đầu mình rất là đau, tức là bình thường là mình ngủ thiền xong mình xả là mình ngủ được không? Những năm trước là ngủ được, nhưng bây giờ là mình không có ngồi, không có nằm xuống được, mình phải ngồi. Thì em không nghĩ đấy là mở bộ đầu, nhưng mà nó rất là tức. Có vẻ nó như đang phá một cái gì đấy ra, nó rất là tức ở trên đỉnh đầu và bộ đầu. Đó thì mình phải ngồi, mà mình ngồi thì sáng hôm sau mình khỏe. Rất là khỏe. Mình ngồi thì sáng hôm sau rất là khỏe, mặc dù không phải là ngồi thiền đâu. Mình thiền xong rồi nhưng mình phải ngồi dựng cái người mình lên. Mình phải dựng lên. Chứ mình nằm xuống là mình đầu nó tức liền luôn. Thì em nghĩ đấy cũng không phải là mở hẳn đâu, mà nó cũng vẫn đang giải ấy. Nó đang cũng đang còn bế tắc thì nó với như vậy. Nhưng tuy nhiên là ngày xưa hồi mới tập mình không có bị thế. mình không có thấy gì. Thế nhưng mà chắc là từ từ mình tập thì nó cũng đang trong giai đoạn khai phá ấy. Trong cái giai đoạn nó khai phá, khai mở thì nó theo giai đoạn. Thì em nghĩ là em thì không có khái niệm gì về mổ bộ đầu, vì mình có thể mình cũng chưa tập, chưa tới. Nhưng mình có cái sự thay đổi, theo em hiểu là nó là sự thay đổi. Trước đây là mình hoàn toàn là không biết gì, không có gì luôn, không cảm nhận được gì luôn. Thì từ từ mình cũng, ít nhiều mình cũng cảm nhận được. Thứ hai là mình, ngày xưa em lạ lắm, tức là bình thường mình đi xe không biết, nhưng bây giờ đi xe máy này, tức là cứ đi cái gì mà tốc độ, xe máy hoặc là ô tô, nhất là ô tô phóng tốc độ cao ấy, thì cái đầu mình rút rất mạnh, mãnh liệt, rút thành một khối luôn. Đó, thì cũng không biết lý do, mình đi bộ khác, mình đứng khác, nhưng mình đi di chuyển ở trên một cái phương tiện có tốc độ cao khác, và đi máy bay lại càng khác nữa. Thế thì mình cũng không biết là thích lý do vì sao, nhưng đấy là một cái sự thay đổi. Theo em hiểu nó là một sự, đối với mình thì chỉ là một trải nghiệm thay đổi thôi, còn cũng không biết là mở bộ đầu nó là như thế nào. Tuy nhiên là cái cảm nhận sau khi mình thiền thành một thời gian thì mình tập pháp, thì mình thấy cái trực giác của mình ấy, là cái sự nhận biết của mình với thế giới và với mọi vật, mọi thứ xung quanh nó nhanh hơn, nhạy bén hơn. Đấy, và bây giờ em đang trong tình trạng là cái đầu nó rất là tức, và đang không biết xoay xoả nào cái vụ là thiền xong là nằm hay là ngồi, vì nằm ngồi mãi thì nó cũng mệt ấy. Đấy, ngồi mãi nó cũng mệt, thì không biết là nên nằm hay ngồi hay ở trạng thái như nào, đang khá vất vả về cái đó. Đấy là cái em liên quan đến cái đề tài này, thì em xin chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân như vậy thôi. Em cảm ơn.
Cảm ơn. Cái bộ đầu mà thấy nó tung lên mà nó hơi đau á, là tại vì cái luồng điển á, nó từ cái đốc mạch nó xông lên mà nó muốn khai mở á, thì nó sẽ làm đau. Thì nó sẽ một càng ngày nó sẽ càng đau thêm nữa, tới khi nào mà nó hết đau á, là nó đã khai mở được cái chỗ đó thì nó không có đau nữa. Nhưng mà nó đang trên đường khai mở, cái luồng điển nó xông lên á, thì cái bộ đầu mình nó làm như nó muốn mở ra thì tự nhiên nó sẽ đã cảm thấy đau.
Tức lắm, lúc nào
cũng tức. Rồi, còn ai có đóng góp gì nữa không?
Có sĩ ở Long An bật mic, mời sĩ.
Dạ, cái mở bộ đầu, cái này con hình như con có nghe băng của ông Tám giảng, mở bộ đầu là tức là mình phải hành pháp được, hiểu biết pháp, khi nhận pháp là phải hành cho tinh tấn, và khi bắt đầu muốn mở bộ đầu là phải mở thất từng la võng gì đó, là tức là bảy lớp trong bộ đầu của mình, là như trong khi lúc hành pháp cái bộ đầu mình nó nhức hoặc nó kêu rắc rắc, tức là mình đang mở bảy lớp ở trong đầu, và đến một cái lúc nào đó nó sẽ nghe một tiếng nổ lớn ở trong đầu, tức là mình sẽ mở được bộ đầu, tức là phá thiên môn. Là con nghe như vậy, con xin hết.
Cái mà thất từng la võng không phải là bảy lớp gân trong bộ đầu. Thất trùng la võng là bảy lớp gân nó bao phủ cái thân của mình á, kêu là thất trùng la võng. Thì đúng rồi đó, thì nó phải khai mở cái thất trùng la võng trước. Còn khi mà nó nổ một cái đó là đi tới nổ bộ đầu rồi, chứ không phải là khai mở bộ đầu. Nó có hai cái khác nhau, mình phải phân biệt ra hai cái. Khi nào mở bộ đầu và khi nào nổ bộ đầu là khác. Phải không? Còn cái thất trùng la võng là bảy lớp gân nó bao phủ xung quanh người mình. Rồi, ai đóng góp thêm không? Không có đóng góp thêm thì cho nghe băng nha.
Cái này có nghe một bạn đạo nói là thầy nói là ngò niệm Phật đúng 6 tiếng là nổ bộ đầu, phải
không? Không phải, không có cám nào mà nói 6 tiếng nổ bộ đầu. Thì nguyên tới năm này tới năm kia và thực hành cho đúng pháp, pháp luôn thường chuyển cho đúng pháp thì nó mới nổ bệnh. Pháp luôn thường chuyển là quan trọng, từ căng nặng đến tiếng tới căng nhẹ nó mới nổ.
Cái đó là thầy nói về nổ bộ đầu. Bây giờ mình
về vấn đề khai mở bộ đầu. Bộ đầu chúng ta có nhiều cái điểm để khai mở, như vậy làm sao biết chỗ nào khai mở và khai mở ra sao?
Bộ đầu của chúng ta không phải là một miếng trọn, nó nhiều miếng ráp lại, mà nó khai mở tùy theo sự phát triển ở bên trong. Mở đến đâu mình cảm thấy đến đó. Mình tu về vô vi mà nó mở bộ đầu rồi, rồi mình thấy nó sáng từ trước trán, rồi lên trung tim bộ đầu, ở phía sau bộ đầu cũng sáng luôn. Nó mở từ giai đoạn một, do cái công năng công phu của chính mình hướng về thanh tịnh tu thì nó sẽ thấy ánh sáng đó.
Đó, cái này quan trọng á thầy, nó khi mà nó mở bộ đầu á thì nó sẽ mở từng giai đoạn một, nhưng mà mở tới đâu là sáng tới đó, chứ cái điểm rút là không có nhầm gì hết á, cho nó là sơ khởi thôi, sơ cấp thôi. Khi mà cái điểm mình mà nó thấy sáng á, mà mở tới đâu sáng tới đó, thì nó khai mở nhiều chỗ, nhiều điểm trên cái bộ đầu của mình á, để cho mình thấy sáng từng chỗ vậy. Mà khi mà nó khai sáng như vậy á, thì cái luồng điển của mình á, nó hòa hợp với cái luồng điển của bên trên rồi. Hai cái nó giao cảm lại với nhau, nó giao cảm với nhau rồi, nó mới phát sáng được như vậy. Rồi, bây giờ nghe tiếp nha.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, trong ngày thứ hai khóa học, khi con đang ngồi nghe thầy giảng, thì tự nhiên trên đỉnh đầu con thấy một luồng điển thật mạnh rút và kéo mạnh lên, nên con cứ phải tập trung trên đỉnh đầu. Và cái lúc đó đầu con bị nhức nhối kinh khủng, giống như là bị ai lấy búa đập trên đầu. Rồi đột nhiên trong 1-2 giây đồng hồ, con thấy ba cái vết lằn, thì xin thầy cho con biết đó là cái gì.
Cái đó là cái luồng điển của cái đốc mạch nó xông lên đó, cho nên nó đang mở cái thất tình la giống 7 lớp gân ở trong đó, nó động, nhiều khi nó làm lắc đồ dữ lắm, cái đó là động cái đực gân ở trong, nhưng mà rồi là thấy nhẹ lắm. Sau cái đó nó nhẹ, một cái nhít đó là nó mở cái luồng điển ngay trung tâm của đạo, nhức nhói vậy lắm. Cho nên rồi đây sẽ có một cơ hội nhít nữa, rồi mới vô mây tan, là té ra mình ở trên đó, mình đứng trên mây hồi nào không hay, muốn cho nó tan nó phải tan. Mà nhức cái nhức kinh khủng lắm. Thì tôi bị lúc mà tôi bị được mở cái đầu mà nhức cái mặt tôi xanh hết. Tôi ngồi, tôi đang giao dịch việc buôn bán hàng với một khách hàng, nhưng mà tự nhiên nó nghe một cái cắt ra trên đầu của tôi, ngưng tôi hết nói chuyện được hết, mà cái mặt tôi xanh lè. Rồi một chập cái nó hồi sinh lại. Cái rồi ông khách hàng, ông hỏi tôi sao, phải trúng gió không? Tôi nói không. Bây giờ tôi hết rồi, tôi tự nhiên nó hồi, nó hồng hào rồi, rút mạnh như vậy, rút đi lên. Cái luồng điện đó nó rút đi lên là mở cho mình hả? Mà ở đây cũng rút nữa, ở đây ngồi nói chuyện giảng đạo đây là rút hết rồi. Mà cái người nào mà có cận kề khai mở thì được rút luôn, để cho nó mở cái chỗ đó. Rồi tôi, từ lúc đó cái tôi ra ngoài tôi dồn thấy mây, cái ý tôi nên làm cho nó tan, nó tan quá sao mình giỏi vậy. Cái ý không à, nó tan. À, nó tan. Rồi tôi vừa nói chuyện với ông khách hàng rồi tôi dồn kìa, nó tan, nó sắp khi vậy. Rồi mình nhớ lại ông Tư, ông nói, bạn pha mây được. Rồi từ đó về sau ông mới dẫn đi gặp mấy ông đốc phủ sứ rồi này kia, ông ra phá mây đi. Tôi nói biết gì phá mây, không có thu khỉ gì đâu, không biết cái gì mà ông kêu tôi phá mây. Ông nói bạn làm được, đi làm thử cho ông coi. Tôi ra làm tan. Cái ông kia ông không tin. Ông nói ông Tư làm cho ông mà làm gì, ông mới tu rồi mà ông làm gì, rồi tôi tu mấy tháng. Ông không tin. Tôi không tin, bởi vì ông Tư kêu tôi, chứ tôi đâu có tin. Nhưng mà ông kia ông nói ông Tư làm, ông làm cho bạn đó. Ông mông tê bạn lên. Ông đó cũng tê, ông nói. Nhưng mà cái chuyện đó, người nào có mới biết. Nó đau kinh khủng cái đạo. Bữa nay còn đau hết?
Dạ, thưa thầy hết, nhưng mà qua ngày hôm sau thì con lắc nhiều lắm. Có một anh đây nói là con được nhức bộ đầu
nhất. Đó, nó rút lên đó. Bây giờ con phải cứ giữ nghiêm chỉnh, làm pháp luân cho nhiều để nó mở. nó mở còn nhiều tầng nữa, còn nhiều tầng ngăn ở bên trong nữa, lắc dữ lắm, mà lắc rồi á thì thấy nhẹ nhàng, rồi đây rồi sau này nó sẽ đi tới chỗ thông minh lắm.
Mà có
mà thích lắc, thích ngồi lắc, dạ. Có chú ở Úc Châu nó lắc tới đi làm mà ông chủ đuổi luôn, ông dạy ông chủ tu. Ông chủ người Úc đó, thế mà làm thử được, nó làm cái nó lắc, nó thôi ta tạm không dám, cho nó nghỉ luôn. Ông bây giờ ông lắc, ông đi lắc là nó đã nghi lắm, cái người đừng có đẩm cho tôi lắc, tôi lắc, nó sung sướng lắm. Ừ, lắc ghê lắm, nhưng mà ông càng ngày cái mặt càng ngày càng trẻ, càng tươi vậy. Không có gì hết.
Dạ, thưa thầy, qua ngày hôm sau thì lúc con ngồi cũng lắc nhiều lắm, rồi cũng có anh bảo con là dùng ý chí bảo là ngồi thanh tịnh chứ không được lắc. Thì lúc mà con dùng ý chí con nói vậy thì con lại ngồi yên không
ngồi
yên.
Mình cứ giữ cái tư thế ngồi yên. Nhưng mà muốn lắc là cũng được, khi mà lắc mà như tôi hồi trước tôi cũng bị lắc vậy, lắc như thế này. Vậy là mình thấy đi chơi nữa, thì cứ cho nó lắc để mình đi chơi. Đi ra đường phố, đường tắm đốc phương, rồi đi leo cây, rồi đi chơi. Thì kể cho nó lắc. Mà ở nhà cứ sợ tôi chết, lắc hết rồi gãy cổ rồi. À, từ đó tôi cũng để lắc tới lúc mà tôi diễn kiến được chư Phật, chư Tiên, tôi qua được bỉ ngạn rồi tôi cũng còn hết. Chứ đó là bây giờ tôi ngồi đâu nó phải ngay đó, không có méo được. Rút lên trên hết rồi. Bây giờ cho nên em phải hướng thượng luôn luôn. Niệm Phật cho nhiều, để cho niệm Phật nhiều như nào nó nhẹ như vậy.
Rồi, các bạn hiểu rõ hơn chưa?
Dạ.
Khai mở bồ đầu là như vậy đó. Sáng tới đâu, sáng tới đó, còn cũng như cái trạng thái mà hồi nãy nói là nó nhất á, là nó đang khai mở đó. Thầy nhắc là phải lo niệm Phật hướng thượng nhiều, nãy chị Kim Anh có nói đó. Là phải hướng thượng niệm Phật nhiều để cho nó mở tiếp đó. Rồi, đáp đi.
Dạ. Câu hỏi số 1, ngày 6 tháng 4 năm 94, hỏi tu mở bộ đầu là sao? Đáp, thưa tu mở bộ đầu là phải dày công hành đúng pháp, thì mới cảm thấy bộ đầu rút thẳng lên khi nhắm mắt, tu lâu lại càng thấy rõ hơn. Hỏi việc gì cũng có câu trả lời rõ rệt, không bị nhầm lẫn như đọc sách và truyền khẩu. Thấy thật, nói thật, hành đúng, sẽ nói đúng, sáng suốt trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không có vá víu vô trách nhiệm. Kệ, điển tâm khai mở sống vui hòa, chi giác, giác tha chẳng có xa, thanh tịnh bền lòng tâm tự tiến, khai minh trí tuệ tự minh qua.
Thưa bộ đầu khai mở là phải dày công hành đúng pháp thì mới cảm thấy bộ đầu rút thẳng đi lên khi nhắm mắt, tu lâu lại càng thấy rõ hơn, hỏi việc gì cũng có câu trả lời rõ rệt, lúc đó thấy hết rồi đó. Khi mà cái bộ đầu nó khai mở là sáng suốt lắm. Hỏi tới đâu là trả lời ở đấy, phải thấy mà trả lời mới không bị nhầm lẫn như đọc sách và truyền khẩu. Không phải là do người ta kể lại hay là đọc sách, mà do thấy mà nói, thấy thật và nói thật. Thì lúc đó là cái trình độ khá lắm rồi, thấy mà trả lời chứ không phải là do cái hiểu biết mà trả lời, phải không? Hành đúng sẽ nói đúng, sáng suốt trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không vá víu và vô trách nhiệm. Kệ, điển tâm khai mở sống vui hòa, tri giác, giác tha chẳng có xa. Tri giác là hiểu biết được, thì giác tha lúc đó mình mới hiểu được người khác, chẳng có xa. Thanh tịnh bền lòng tâm tự tiến, thì lúc đó thanh tịnh lắm rồi, bền lòng tâm tự tiến. Khai minh trí tuệ tự minh qua, tự mình qua là tự minh qua đây, không biết có dấu hay là thiếu dấu đây. Tự minh qua, tự mình qua, khai minh trí tuệ tự mình qua thì đúng hơn đó. Rồi tiếp tục
câu hỏi số 2, hỏi cuối cùng của người tu có lợi ích gì không? Cuối cùng của người tu có lợi ích gì không? Xin mời bạn đạo đóng góp ạ. Cuối cùng của người tu có lợi ích gì không?
Dạ, cuối cùng. Dạ, Dung xin đóng góp.
Dung Sóc Trăng.
Cuối cùng của người tu có lợi ích gì không? Thì theo Dung nghĩ thì nếu mà mình hành pháp đúng, mình quay vào trong mình, ra mình niệm Phật, rồi mình phải kiểm soát lại coi mình hành pháp như thế nào, mình phải có cái trật tự trong cái bản thể, thì lúc đó mình sẽ có một cái hướng đi đúng, thì
hành pháp thì lúc đó mình nghĩ là nó sẽ có ích lợi cho cái người tu á, bởi vì nếu mà cái pháp này là cái pháp giải thoát thì tu tâm sửa tánh, mà tu bổ sửa chữa thì cái gì cũng bắt nguồn từ đầu, mình phải lo mình phải kiểm soát lại bản thân mình, phải sửa chữa từ đầu mình, cái lúc đó là mình phải hành pháp cho đúng, rồi mình phải niệm Phật cho nhiều, rồi mình cũng phải có pháp luân thường chuyển đâu, thì nó mới hành pháp mới đúng như vậy, mình mới được cái về cái nó mới được tiến hóa về mặt tâm linh á, thì lúc đó mình hành pháp thì nó mới có lợi ích về cho cái người tu á, thì tất cả gì cũng gồm vô là công năng công phu của mình, do cái sự tu luyện tu tập của mình á thì nó mới có cái kết quả được, chứ còn tu mà giải đãi thì nó không có kết quả. Dung xin hết rồi, Dung nghĩ vậy.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Dung. Làm sao để hành đúng pháp?
Dạ em xin đóng góp, hành đúng pháp là có nghĩa là mình phải, em theo em nghĩ thì chắc mình phải thường xuyên để mà theo dõi những cái băng của thầy để lại á, mình phải học hỏi sưu tầm những cái băng gốc của thầy á, rồi phải coi cái mình hành pháp như mình ngồi thiền đi, mình phải hành pháp đúng, có nghĩa là mình phải ngồi thẳng lưng, rồi mình ngồi đúng giờ, rồi cũng như tất cả gì cũng vậy, mình phải ngồi thẳng lưng thẳng đầu lên, rồi giờ giấc đâu đó cho nó rõ ràng, thì em nghĩ cái đó là hành pháp đúng. Với lại cái mình hành pháp đúng thì em nghĩ là cái bản thể mình cũng có những cái thay đổi á, như nó giảm đi những cái sân si, những cái mình phải nhìn rõ những cái tánh hư tật xấu của mình, thì mình nhận xét ra cái nào đúng cái nào sai gì cái pháp tu của mình, thì em nghĩ cái đó là pháp nó đúng, không biết đúng làm sao nữa.
Thì cái hành pháp đúng cũng như chị nói là phải nghiên cứu những cái lời mà thầy giảng.
Dạ.
thầy giảng ở trong cái phương pháp công phu là chỉ có cái căn bản thôi, rồi cộng thêm những cái câu vấn đáp của bạn đạo khắp các nơi, nhiều người ta khi mà ta hành ta gặp được những cái gì khó khăn mà khi thầy giải ra đó, giải thêm như vậy thì mình sẽ hiểu được. Hay là những cái lúc mà thầy giảng đạo, thầy còn nhiều khi thầy cũng có giảng pháp, cái cách tu hành, cái cách hành pháp, thì lúc đó thầy sẽ cho mình thêm nhiều cái chi tiết mà để cho mình làm nó càng ngày nó càng đúng hơn. Chứ mình coi cái băng mà phương pháp công phu là cái đó dạy cho mấy người mà đó giờ chưa có biết hành pháp, thì nếu mà nói nhiều quá thì họ vô họ cũng không nhớ hết, mà làm cũng không được. Cho nên nói cho đó là căn bản thôi. Nhưng mà nếu mà mấy cái người mà tu lâu mà muốn mà tiến quá hơn nữa thì phải nghiên cứu mấy cái lời mà thầy giảng về cái cách thực hành. Mà bây giờ muốn mà nghiên cứu cái đó thì nghiên cứu ở đâu bây giờ? Băng thì nó nhiều quá, biết ở đâu và lúc nào mà thầy giảng về cái đó mà nghiên cứu.
Dạ, theo em suy nghĩ, nên anh Bảo suy nghĩ nghiên cứu chắc từ cái nhóm mình học như thế này á. Như cái nhóm học như anh Bảo nè, nhóm học bạn đạo mình vậy đó, sinh hoạt với nhau vậy đó, mình học cái nghiên cứu từ đây nữa anh Bảo. Em nghĩ vậy, như cái buổi học như này rất lợi á.
Cái này là một trong những phương thức thôi. Một trong những phương thức mà phải có tài liệu chính xác thì mình mới nói chính xác được. Như bây giờ nếu mình học, mình trao đổi mà mình nhớ gì mình nói đó, nhiều khi mình nhớ không đúng sao? Cái phương pháp công phu nó đòi cái sự chính, đòi hỏi cái sự chính xác. Chính xác là phải có tài liệu. Và bây giờ tài liệu gom ở đâu? Thế bây giờ bạn đạo muốn nghiên cứu về cái pháp, nghiên cứu ở đâu? Nghiên cứu thêm đó nha.
Trong cái suối đạo vô vi là bây giờ hệ thống lại tất cả nó theo một cái trật tự, theo từng chủ đề, thì cái đó rất là tiện cho mọi người.
Thì cái đề tài mà phương pháp công phu nó nằm ở trong cái danh mục nào? Cái danh mục mà để gom lại hết tất cả những tài liệu mà nói về phương pháp công phu nó nằm ở đâu? Trong cái danh mục có tên gì?
Theo Dung nghĩ đó là nghiên cứu thực hành, phải không anh?
Đúng rồi, nó nằm ở trong nghiên cứu thực hành đó. Là tất cả những cái gì mà gom lại về phương pháp công phu là sẽ nó nằm ở trong nghiên cứu thực hành đó. Hiện giờ thì chắc trong tương lai thì cũng sẽ bổ túc thêm, nhưng mà ở trong đó thì cũng có đầy đủ, cũng một phần khá lớn rồi, nhưng mà cũng còn khám phá thêm, thì từ từ ở bên suối đạo Du Di sẽ đưa lên thêm. Suối đạo Du Di cũng đang nghiên cứu thêm về một mớ cái phương pháp công phu đó. thì từ từ sẽ đem lên, đưa lên thêm nữa. Và nhiều cái nó hay lắm mà mình không có để ý, mình không học á, thì mình không biết được. Cũng như nói về các cách nguyện không á, là bây giờ mình hỏi mình nguyện sao mà cái ý nghĩa nó như cái nào á, mình cũng, nếu mà mình không học mình cũng khó biết lắm. Mình chỉ biết là vô mình niệm nguyện thì nguyện vậy thôi, rồi qua sơ hồn pháp luân thiền định thôi, chứ mình đâu có biết cái nguyện là phải nguyện như thế nào nó mới đúng, mà nó đúng là đúng như thế nào, mà nó hữu ích gì. Hiện nay ai cũng niệm, ai cũng biết nguyện hết, mà vô trước khi sơ hồn pháp luân thiền định là ai cũng nguyện hết rồi. Nhưng mà cái nguyện này phải nguyện như thế nào mới đúng. Mà nguyện nguyện có hữu ích gì, tác động như thế nào. Khi mà mình hiểu rõ thì mình sẽ làm đúng hơn, mà mình làm đúng hơn á thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Mình thấy được cái đó là quan trọng, là cũng là một cái điểm tốt. Mình hành pháp là mình phải nắm vững, mình nắm vững cho mình, và sau này nếu mà mình có phải dây pháp trả pháp, mình cũng truyền lại đúng, chứ mình không có truyền sai. Mình làm đúng thì mình hiểu đúng, mình hiểu rõ thì mình khó truyền sai lắm. Còn cái người mà làm mà không có hiểu rõ, truyền lại cũng có thể truyền sai. Mà trên hành trình đó, dây pháp là cũng phải có ngày trả pháp chứ. Không lẽ mình ăn quỵt luôn sao? Đấy không? Rồi, tiếp tục. Nãy mình đang nói gì?
Người tu có lợi ích gì không?
Cuối cùng có người tu là gì? Cuối cùng có người tu là gì? Thầy nói đây, thầy nói chỉ cuối cùng của người tu là gì? Có nghĩa là cái gì?
Xin mời bạn đạo.
Dạ, yeah. Giải thoát và quyên nguyên nguồn cội. Trở về không?
Cái đó là mục đích tối hậu á ha?
Dạ.
Mục đích tối hậu là như vậy ha?
Dạ, đúng rồi.
Rồi cái gì nếu mà nói ở cuối cùng của cuộc đời này thì sao? Nếu mà người nào chịu tu tới cuối cuộc đời đó thì sao? Có ích gì không?
Cuối cùng của cuộc đời này thì giải thoát này, cho em thì vậy.
Hả? Giờ mình tu tới lúc mình chết này, được lúc mình chết thì mình được cái gì?
Giải được nghiệp.
Hả?
Giải được nghiệp.
Giải được nghiệp mà không biết giải hết chưa. Đâu có gì, cái đó tùy theo mình giải nhiều giải ít thôi không? Nhưng mà ít nhất cũng được cái gì?
Anh Bích bật mic cho mời anh Bích. Sao anh Bích cho đến?
Theo em thì mình tu thì mình được thanh nhẹ, cho nên nếu như mà đến cái lúc mình bỏ cái xác này á thì mình cái phần hồn của mình ít ra thì cũng được về cái một cái vùng nào đó mà nó gọi là thanh nhẹ.
À, nếu mà mình là... nếu mà mình thanh nhẹ thì mình đổ bộ nơi cái đất thanh nhẹ.
Dạ. Yeah.
Như anh Bích nói đó, thì bây giờ mình phải ráng làm sao trong cái cuộc đời tu hành của mình á, mình phải giữ cho cái tâm mình thanh nhẹ, không bất cứ gì lý do gì, gì hoàn cảnh nào mà làm cho cái tâm nó nặng là không được.
Dạ.
Cái đó là quan trọng của người tu vô vi, phải đang luôn luôn giữ thanh nhẹ, giữ cái tâm luôn luôn thanh nhẹ mới là người tu vô vi. Vì chuyện đời mà làm cho cái tâm mình nặng á, là mình chưa phải là người tu vô vi. Người tu vô vi là không có để cho cái chuyện đời nó làm cho cái tâm mình nặng. Cái chuyện gì nó nặng tới là mình phải giải cho nó thành nhẹ, chứ không có để cho nó nặng. Để cho nó nặng là không phải là mình chưa phải là người tu vô vi. Người tu vô vi là bỏ động tìm tịnh mà. Mình bỏ cái nặng mình tìm cái nhẹ mà, mình phải luôn luôn ráng giữ cho nó nhẹ, dù nó cho nó bị tuột xuống cái nặng mình cũng phải kéo về cho nó nhẹ. Là người tu vô vi nó phải thanh nhẹ gì đó, nó nhẹ nó mới thanh, còn nó nặng là nó trượt. Nhẹ mới thanh, còn nặng là trượt. Mình phải nhớ cái hai cái chiều hướng nó rất rõ ràng, rất đơn giản vậy thôi. Nhưng mà mình quên nó thì mình bị nó lôi cuốn mình vô cái ngụp lặn trong cái cảnh nặng trượt, mà mình không biết được là mình cứ chìm đắm ở trong đó hoài, mình không bao giờ ra tới cuối cuộc đời mình. Thay vì mình đổ bộ nơi cái chỗ thanh nhẹ, mà cuối cuộc đời mình á, cái tâm mình nó còn quá nặng á, thì mình sẽ đổ bộ nơi cái cõi nặng. Cuối cùng nó là như vậy á. Thành ra mình phải thận trọng ngay từ lúc này, tại mình đâu có biết lúc nào mình phải ra đi đâu, đâu có biết lúc nào mãn khóa. Nhiều khi mãn khóa bất tử lắm à. Kêu cái chút xíu là thấy đi rồi. Đâu có thì giờ sửa soạn. Mình ra phải sửa soạn hàng ngày, cũng như là mình sửa soạn lúc nào cũng sẵn sàng hết á. Kêu là đi. Nhưng mà đi là phải đi về chỗ thanh nhẹ, thì lúc nào cái tâm cũng phải giữ sự thanh nhẹ. Rồi. Tiếp tục.
Thế Kim Anh bật mic. Mời Kim Anh.
Dạ. Cô hỏi là
cuối cùng tu có lợi ích gì không?
À, em ở cái cuối cùng của mình á, là theo em nghĩ là mình thực hành công phu và mình lời đạo song tu á, là để mình biết mình. Để biết mình.
À.
Đấy khó lắm, nhưng phải cố gắng.
Yeah.
Phải cố gắng. Đã.
Rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm Thanh đọc, có, đọc câu trả lời.
Dạ. Câu hỏi số 2, ngày 7 tháng 4 năm 94. Hỏi cuối cùng của người tu vô vi có lợi ích gì không? Đáp, thưa, tu môn phái nào cũng chịu nhịn nhục thực thi đúng pháp thì cuối cùng của nó cũng là hữu ích cho quần sanh. Cho nên bất cứ pháp môn nào cũng còn lưu truyền tại thế, thành hay bại cũng do tâm của hành giả mà thôi. Kệ, pháp tu sửa tiến chẳng sai lầm, hành giả không tu nhắc sửa tâm. Tạo động do mình, tâm bất nhất, trước sau như một cũng do tâm.
Ừ, môn phái nào tu cũng phải nhắc nhở là cái chữ nhịn nhục là quan trọng, hoàn cảnh là ân sư. Chữ nhịn nhục là do cái hoàn cảnh xung quanh nó đưa tới là nó bắt buộc mình phải nhịn nhục. Mà nó càng áp mình chừng nào thì mình càng phải nhịn nhục nhiều chừng đấy. Mà mình nhịn nhục là mình phải lui về thanh tịnh. Chứ mình hướng ngoại là mình không có nhịn nhục được. Mình phải lui về thanh tịnh. Thì lúc đó dù cho bên ngoài động cách mấy, mình chạy về, mình lui về bên trong là mình có sự thanh tịnh bên trong. Nhưng mà mình đừng có đi lộn hướng thôi. Nó càng áp đảo mình mà mình còn chạy ra ngoài nữa là mình chỉ có bị động thêm thôi. Chứ mình chỉ bị tổn thương thôi chứ không có được cái sự thanh tịnh. Pháp tu sửa tiếng chẳng sai lầm thì đừng có sai lầm không. Nhiều khi mình pháp tu mà sửa tiếng mà mình không biết đi đúng hướng, mình đi ngược chiều là mình cũng tiêu à. Hành giả không tu nhắc sửa tâm, hành giả mà không tu thì mấy cái pháp nó cũng nhắc cho mình sửa tâm sửa tánh, quay đầu đi cho nó đúng đường. Thành ra luôn luôn nó cũng phải có sự nhắc nhở. Nếu mình tu mà mình đụng chạm với đời nhiều quá mà không có giây phút nào nhắc nhở mình về đạo thì mình cũng dễ bị sai lầm lắm. Thành ra hàng tuần mình hợp nhau lại đây nhắc nhở mỗi người nhắc một câu vậy đó, mà nó cũng giúp đỡ cho cái tâm mình đi đúng đường. Tạo động do mình, tâm bất nhất. Ừ, tạo động cũng dạy vì cái tâm của mình thôi. Mình tu, mình nói là mình người tu nhưng mà mình tạo động, mình để rước động và mình tạo động. Không những mình rước động là những cái chuyện động nó tới, mình rước vô là một chuyện, là một cái là tự mình tạo cho nó động lên. Cái chuyện không có cái gì mà mình làm cho nó động lên là mình tạo động. Giúp nó có hai cái, một cái là rước động, một cái là tạo động. Cũng như mình đang soi bói chuyện người ta, mình đi nói chuyện thị phi là mình đang tạo động. Còn mình rước động là người ta đem chuyện thị phi, người ta nói mình là mình còn hùa theo nữa là mình rước động. Hai cái nó cũng điều động, một cái tạo động, một cái rước động. Rồi cái tâm mình bất nhất, tâm nó không có hợp nhất, không có trước sau như một, không có nhảy tùm, nó không có định mà nó cứ chạy tùm lum hết trơn, nó bất nhất. Trước sau như một cũng do tâm, thì bây giờ mình muốn cho con đường tu của mình trước sau như một là phải do cái tâm mình, nó phải dứt khoát, phải có lập trường. Không có phải nay về mai khác, không có phải vì hoàn cảnh này mà thay đổi, vì cái hoàn cảnh khác mà cái tâm tôi thay đổi, không được. Tâm muốn tu là phải giữ một đường như một, trước sau như một, vậy nó mới đi đến nơi. Chứ không là dễ bị lạc đường. Mình thấy, nhìn thấy trong lịch sử vô vi ở thế gian là mình cũng thấy rồi, biết bao nhiêu người vô mà cũng không còn bao nhiêu người mà có tiếp tục được tới cùng. Nên là mình thấy con đường đi nó khó cỡ nào. Rồi, tiếp tục.
Xin đọc câu hỏi số 3. Hỏi, đồng tiền có phải sức mạnh trên mặt đất này không? Hỏi đồng tiền có phải sức mạnh trên mặt đất này hay không? Xin mời bạn đạo. Ai cũng phải dùng tiền. Xin mời bạn đạo. Mời anh Tiếng.
Mình đóng góp cái câu đồng tiền có phải sức mạnh trên mặt đất này không? Theo mình là có. Với thường câu trong ngôn đã thường nói là đồng tiền là sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, là đà công lý. Nhưng mà cái đồng tiền đôi khi nó cũng làm chết con người ta, mà đôi khi nó cũng cứu sống con người ta. Nói đó là việc pháp lực. Còn dẫu giờ người mình là người tu rồi thì mình biết tu thì mình tu là chánh. Nhưng cái đồng tiền mình cũng đủ trang trải để mình no ấm qua ngày để mình tu mà thôi. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiếng. Bạn đạo vai đóng góp gì thêm? Xin mời bạn đạo.
Có tiền mua tiên cũng được mà Lam.
Người ta thường nói là đa kim ngân phá luật lệ. Tiền tác động nhiều chuyện.
Tiền là mua được nhiều chuyện lắm ai thế đi ăn đó, mà chuyện tạm không à. Phải không? Tiền là mua được nhiều chuyện cái thế gian đó mà nhiều chuyện tạm không à. Mà nhiều chuyện cái hậu quả nó cũng không tốt. Tại sao mà mình có tiền nhiều mà mình mua được nhiều cái thiệt, nhưng mà mình mua rồi á thì cái hậu quả không tốt cho mình? Tại sao mình mua được rồi á, cái nhiều cái người ta mua không được mà mình mua được? Tại vì mình có tiền mình mua được, nhưng mà mua được rồi á cái tác hại nó như thế nào? Chứ không phải mua được rồi là sướng nha. Nói tới cái mình đang nói tới về cái khía cạnh xài đồng tiền thôi, chứ mình chưa nói tới cái khía cạnh mà kiếm đồng tiền. Kiếm đồng tiền nó có chuyện khác nữa. Bây giờ có tiền rồi đó, ví dụ bây giờ thầy nói đây, giờ mình có tiền rồi đó, bây giờ mình xài nè, mình mua được những cái món mà người khác mua không được, tại ta không có đủ tiền. Mà mình có đủ tiền mình mua được, nhưng mà mua rồi thì sao, hậu quả như thế nào?
Em có ý kiến lên mà có, em còn nghe có cái câu mà khi mình biết xài được đồng tiền á, mình biết xài nó tiền thì nó là tiên là Phật, nhưng mà mình không biết xài đồng tiền nó là quỷ là ma, nó quay lại nó hại mình chết.
Thì đó cái câu thơ là, có tiền thì dễ xa hoa, sanh ra ái dục, sanh ra tội tình. Có tiền thì mình mua những cái xa hoa mà những người khác mua không được, nhưng mà sanh ra cái tội tình. Tại vì mình xài phí, mình không có biết cái nguồn gốc của tiền là ai cho mình. Tiền là do ai cho?
Cho Diêu Trì Kim Mẫu, do mẹ cho.
Diêu Trì Kim Mẫu cho nó mà cho mình để làm cái gì? Diêu Trì Kim Mẫu cho mình đó là tại kiếp trước mình có làm phước nhiều, thì kiếp này Diêu Trì Kim Mẫu cho mình nhiều. Nhưng mà cho mình nhiều để mình làm cái gì?
Cho mình
xài phung.
Để mình tu thôi. Nhưng mà theo em ấy, người ta vẫn còn cái tánh xấu, cái tánh phàm, cho nên là người ta vẫn còn tham sân si, cho nên là người ta không đi theo cái con đường thiện lành. Cho nên nhiều người có phước nhiều, có tiền nhiều nhưng mà lại không hướng về thiện lành.
Nó dễ đưa mình đi tới con đường xa hoa lắm. Có tiền thì dễ xa hoa, sanh ra ái dục, sanh ra tội tình. Nó đưa tới con đường tham dục, nó càng ngày nó càng lớn rộng thêm, nó càng bành trướng trong cái sự tham dục. Còn người ta là phải dứt cái tham dục, mà mình có tiền á, thì nó tạo ra cái tham dục nhiều lắm. Muốn mua cái này một căn nhà thì muốn mua thêm căn nữa. Ví dụ vậy á, càng ngày càng chồng chất, nhưng mà mua toàn là chuyện tạm không, mà những cái chuyện mà không có đem đi được. Còn cái chuyện mà đem đi được á, khó làm hơn. Nghĩa là biết đem tiền giúp người á. Thì cái đó, cái đồng tiền đó là mình đổi qua cái tiền của ông Thượng Đế là mình có thể tiếp tục sử dụng trong những cái chỗ khác, nhưng mà rốt cuộc là một cái phương tiện để giúp người, để cứu người. Mà nếu mà mình xài sai một cái là mình lãnh tội, mình phung phí cái đồng tiền đó là mình bị tội. Mình tưởng là trời cho Đức Diêu Trì Kim Mẫu cho mình tiền, mình muốn xài gì mình xài. Nhiều khi mình nghĩ là cái đó là do khả năng của mình mà làm ra được đồng tiền đó, thành ra mình có quyền tự do muốn xài gì xài tùy ý. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Thực tế nó là cái đồng tiền của Diêu Trì Kim Mẫu, nhưng mà cho mình nhiều là mình phải biết chia sẻ cho những người đang thiếu thốn, là mình biết được cái cuộc vĩnh cửu như thế nào và cái tạm như thế nào. Còn nếu mà mình mê ở trong cái cõi tạm á, thì đương nhiên là mình bị lầm lạc ở trong cái đồng tiền, nó dạy cho con ngu suốt đời. Tiền xu nó dạy cho con ngu suốt đời là vậy. À, đáp đi.
Câu hỏi số 3 ngày 8 tháng 4 năm 94. Hỏi đồng tiền có phải sức mạnh trên mặt đất này hay không? Đáp: thưa, đồng tiền cũng là sức mạnh, cũng là con dao hai lưỡi, có tiền giết người và cứu người cũng được. Nó chỉ là tạm thôi, cuối cùng của nó cũng là phần hồn phải tự cứu. Nhân nào quả ấy không sai, căn cứ theo luật nhân quả mà sống thì mọi việc sẽ được êm xuôi, tâm làm thân chịu, chẳng ai trách ai cả. Về người tu thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, phải tự dấn thân tu học lâu dài, bền vững, bền tâm vững chí thì phần hồn mới được yên ổn ở về sau. Kệ: tự tu tự thức rõ đuôi đầu, chuyển tiếp không ngừng trí sáng lâu, đức độ cứu người tâm chẳng loạn, thực hành nhân quả rõ chiều sâu.
Rồi, câu này cũng rõ rõ rồi ha, qua câu tiếp đi ha.
Câu hỏi số 4. Hỏi: tu mà còn chia phe lập đảng thì sao? Câu này rất là thời sự.
Hỏi này thời sự. Thời sự nóng bỏng mà, khó tin mà có thật ha. Khó tin mà có thật. Tại sao mà thầy phải đặt ra cái câu này, tu mà còn chia phe lập đảng thì sao? Nghĩa là cái chuyện nó có thiệt á. Sao?
À, trong chân kinh thầy có nói là tu mà còn muốn làm đàn anh.
Tu mà cũng muốn làm đàn anh nữa.
Xin mời bạn Đào đóng góp ạ. Tu mà còn chia phe lập đảng thì sao?
Họ muốn cái gì mà phải chia phe lập đảng vậy?
Dạ, em xin có ý kiến đóng góp.
Hỏi chị Duyên ở Sóc Trăng.
Chia mà còn chia phe lập đảng, tu mà còn chia phe lập đảng là nghĩa là người đó tu chưa có quay vô, không hướng thượng, hành pháp chưa có đúng đắn, thành ra còn chia phe tập phái. Chứ còn nếu mà đáng lý mà tu đúng thì mình chỉ hướng thượng và niệm Phật, hành pháp, nhịn nhục, hòa đồng và thương yêu.
Cảm ơn
chị. Họ chia phe lập đảng để làm gì? Họ muốn gì?
Em xin muốn tìm. Theo em ấy thì trong vô vi thì không có lợi, để vào vô vi là không có nguồn lợi nào cả, nhưng mà nó có cái quyền lực. Cho nên những người mà tham quyền thì người ta, tức là người ta ở cái vị trí là người ta nắm quyền và người ta giành giật bằng được hoặc là tranh chấp bằng được. Chứ còn như thầy nói đúng của vô vi ấy, là anh nói em nghe, em nói anh nghe, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe. Tức là nó có một sự bình đẳng và hòa hợp, hợp tác cùng phát triển. Thì cái đấy mới là tinh thần vô vi. Còn kia là thầy có nói, tức là khi mình tu mà cái tâm mình lệch lạc ấy, là các khối khác nó luôn luôn chờ trực một bên. Khi cái tâm mình lệch một cái là nó tác động ngay. Cho nên khi đó em thấy, tức là những người đó có những cái điển năng rất mạnh, nhưng mà người ta không cứ tưởng là của người ta, nhưng thực ra là của cái khối, có thể cái khối khác nó tác động rồi dẫn sai đi về cái phía tranh chấp. Cho nên là mình thực hành không còn đúng theo cái đường lối của Đức Thầy nữa, mà nó không còn nhẫn hòa nữa. Nên xin hết.
Như là cái sự tu mà mình còn cái phàm tâm á, mình bước vô con đường tu rồi nhưng mà mình còn nuôi dưỡng cái phàm tâm quá nhiều. Phàm tâm là nó chỉ sống trong cái sự tranh chấp hơn thua và củng cố địa vị, thì mấy cái đó nó dễ đưa con người đi tới cái chỗ mà sai trái đó. Mình muốn củng cố một cái địa vị nhưng mà đâu có địa vị gì đâu, ở thế gian này đâu có cái gì mà trường cửu đâu. Củng cố một cái địa vị cạnh tranh, mình muốn hơn thua người khác, nhưng mà hơn thua rồi được cái gì? Mình đâu có hơn thua ai được đâu, rốt cuộc mình cũng phải bỏ xác ra đi mà. Mình đâu có ở đây đâu mà mình hơn thua. Nhưng mà vì cái nhầm lẫn, vì cái thiếu tu, tu mà thiếu tu, không có thực tâm tu thì nó bị cái phàm tánh nó dẫn đi. Rồi khi mà cái điều kiện mà hội tụ đầy đủ để cho mình có cơ hội mà để củng cố một cái địa vị hay là củng cố một cái quyền lực nào đó, là mình lại bị rớt vô cái bẫy đó. Tại vì mình thiếu tu, cho nên khi mà cái hoàn cảnh đó nó thực hiện đầy đủ rồi, tự nhiên là cái môi trường rất là thích hợp cho cái sự phát triển về cái sự cạnh tranh, cái sự tranh chấp, về cái sự bảo củng cố địa vị, thì lúc đó mình lại rơi vô cái đó thì mình khỏi tu luôn. Thành ra rốt cuộc mình không có tu. uổng cho một kiếp người, tại vì mình làm cho những cái chuyện mà không cần thiết, những cái chuyện mà không có trường cũ, mình đi lộn đường rồi đó. Rồi có ai đóng góp thêm không? Có thì đáp.
Dạ. Yeah. Con xin đọc câu trả lời của Đức Thầy. Câu hỏi số 4, ngày 9 tháng 4 năm 94. Hỏi tu mà còn chia phe lập đảng thì sao? Đáp: thưa, tu mà còn chia phe lập đảng chứng minh là người tu thiếu hướng thượng tiến tới mục đích chung. Ngược lại, những người dấn thân dốc lòng tu học trong thực hành thì tương lai sẽ hội tụ tốt đẹp, tự nhiên hơn. Sự hội tụ bất ngờ mới là thật, là dung điểm hội tụ không có cạnh tranh, không khí thanh nhẹ, đạt thức hòa bình trong nội tâm. Kệ chung vui sum hợp, mừng thầm tiến, sáng tỏ chân tâm, chẳng tạo phiền, dìu dắt thật tình không xảo trá, thương yêu tha thứ, sống bình yên.
Thưa, tu mà còn chia phe lập đảng chứng minh là người tu thiếu hướng thượng tiến tới mục đích chung, nghĩa là không có đủ hướng thượng mà còn tư lợi, còn vụ lợi. Ngược lại, những người dấn thân dốc lòng tu học trong thực hành thì tương lai sẽ hội tụ tốt đẹp trong tự nhiên hơn. Là có những cái hoàn cảnh, mấy người mà tu đàng hoàng thì những cái hoàn cảnh mà sẽ có những cái hoàn cảnh hội tụ trong tự nhiên mà nó hình thành. Sự hội tụ bất ngờ mới thật là dung điểm hội tụ, nghĩa là mình không có tính trước, không có cạnh tranh, không khí thanh nhẹ, đạt thức hòa bình trong nội tâm, nghĩa là mình không có nuôi dưỡng cái tinh thần cạnh tranh trong đó, mà lúc nào cũng hội tụ trong cái bầu không khí thanh nhẹ, thì lúc đó mới đem lại sự hòa bình trong nội tâm được. Còn những cái hội tụ mà còn tranh chấp thì không có đem lại cho cái hòa bình trong nội tâm được, tại vì cái bầu không khí nó không có được thanh nhẹ. Kệ chung vui sum họp, mừng thầm tiếng, sáng tỏ chân tâm, chẳng tạo phiền. Chung vui sum họp á, mừng thầm tiếng, sáng tỏ chân tâm, chẳng tạo phiền, thì lúc đó cái chân tâm của mình nó càng ngày càng sáng tỏ, mình không có gây phiền phức cho nhau mà chỉ biết soi sáng cho nhau, dìu dắt thật tình không xảo trá, thương yêu tha thứ, sống bình yên. Thì mình hội tụ với nhau để mình dìu dắt cho nhau trong cái thật tình, không có thêm bớt gì, không có xảo trá, không có lường gạt, thương yêu tha thứ, sống bình yên. Thì lúc đó mình mới thực hiện được cái thương yêu tha thứ, mình sống rất là bình yên. Rồi, câu số 5.
Câu số 5 hỏi đến cho bé được gặp tiền chịu tu bé có biết không? Hỏi duyên lành đưa đến cho bé được gặp người hiền chịu tu bé có thích không?
Duyên lành đưa đến cho bé gặp được người hiền chịu tu bé có thích không? Chắc chắn là bé thích rồi, phải không? Bé là người tu mà.
Yeah.
Phải không? Đáp đi ha, coi cho thầy nói gì.
Câu hỏi số 5 ngày 10 tháng 4 năm 94. Hỏi duyên lành đưa đến cho bé được gặp người hiền chịu tu bé có thích không? Đáp: thưa, bé rất thích gặp người hiền chịu tu thiền, rất hữu ích cho sự trao đổi tâm linh. Nhân loại đang khao khát tình thương thật sự, tức là biết thương chính mình mới thật là thương chính mình tức là thương trời Phật. Biết quý thương trời Phật thì mới chịu dấn thân tận độ nhân loại. Tự cảm thức rõ ràng sự bình đẳng tương giao giữa vạn linh đồng thức, sức mạnh thanh tịnh từ bi sẽ lan rộng trong tiềm thức, trí sáng tâm minh. Kệ thực hành thức giác hành trình tiến, thức tự giác tự minh giải nỗi phiền. Quý bạn đồng hành tâm trí sáng, thương yêu xây dựng chẳng còn riêng.
Bé gặp được người hiền chịu tu thì trao đổi về tâm linh thì bé rất thích, thì cuộc đời của bé chỉ có bao nhiêu đó thôi mà. Rồi, tiếp tục.
Câu số 6, hỏi bé liên tục phục vụ bệnh nhân bé cảm thấy thế nào? Bé liên tục phục vụ bệnh nhân bé cảm thấy thế nào?
Chắc bé cũng vui giúp được người. Cái đáp đi con.
Cứu cho bạn đạo hay sao?
Đáp đi.
Ngày 11 tháng 4 năm 94, hỏi bé liên tục phục vụ bệnh nhân bé cảm thấy thế nào? Đáp: thưa, bé được cơ hội dấn thân cứu người, khôi phục phần nào bé rất vui và học được luật nhân quả rất nhiều. Tâm làm thân chịu rất rõ ràng, luật là luật không thay đổi, không chạy chối chỗ nào được. Thượng đế kiểm soát từ ly từ tí, lúc tuổi trẻ ỷ sức không lo tiết kiệm, tình dục thì về già sẽ mang nạn tai không thể lường được. Bệnh để tự xét hành động của quá khứ, ngược lại người tu thiền thì có cơ hội tự kiểm tự phê, có thể tránh bớt nạn tai ở về sau. Kệ, thức hồn tai nạn bớt lân la, giải khổ giải buồn ý thật thà, chuyển tiếp hành trình trong dễ dãi, tâm yên tánh lặng tự mình qua.
Ừ, bé biết rằng cái bệnh đó là theo cái định luật nhân quả, nhưng mà bé giúp được một phần nào thì bé giúp thôi, chứ bé hiểu là cái đó là cũng do tâm làm thân chịu. Thì cái luật nhân quả, mình đã gieo cái gì thì cuối lúc mà mình già yếu thì mình sẽ gặt hái cái đó. Già, già là thì cái bệnh hoạn nó sẽ tới tấp, thì cái đó là cái do cái tuổi trẻ mà mình phung phí quá. Rồi câu chót.
Câu số 7. Ngoài cơ trời biến chuyển mỗi nơi mỗi khác, hoa màu đón mừng mùa hè, sắc mặt mọi người đều vui tươi, quên đi giá lạnh của mùa đông, có phải thiên cơ không? Hỏi, cơ trời biến chuyển mỗi nơi mỗi khác, hoa màu đón mừng mùa hè, sắc mặt của mọi người đều vui tươi, quên đi giá lạnh của mùa đông, có phải thiên cơ không?
Cơ trời biến chuyển mỗi nơi mỗi khác, hoa màu đón mừng mùa hè, sắc mặt mọi người đều vui tươi, quên đi giá lạnh của mùa đông, có phải là thiên cơ không? Thiên cơ là cái gì? Cái gì gọi là thiên cơ?
Theo em thì thiên cơ là cái sự sắp đặt của Thượng Đế.
À, cái bộ máy, cái nguồn máy của Thượng Đế xoay chuyển không ngừng nghỉ để cho mọi người được có cơ hội tồn tại và học hỏi mà. Mình đã vừa giúp cho con người có cuộc sống mà vừa giúp cho con người có bài học, hai mặt một lượt. Thành ra thiên cơ biến chuyển là không ngừng nghỉ. Mình nói về thời tiết thì có bốn mùa, nhưng mà trong bốn mùa đó nó cũng có những cái sự thay đổi trong bốn mùa đó chứ không phải không. Sau này thầy nói còn có hai mùa. Thì bây giờ cũng thầy nói cũng đang biến chuyển từ từ tới, nó còn có hai mùa chứ không phải là bốn mùa như bây giờ. Mà bây giờ trước khi mà nó đổi qua thì nó cũng có những cái cuộc xáo trộn. Rồi, đáp đi ha.
À, như khi mà em có nghe được cái băng mà tựa đề là thiên cơ, băng ngày xưa là băng tết ấy. À, tựa đề là thiên cơ mà bây giờ em không thấy đâu có. À, cái đấy thầy có nói đấy, tức là sau này nó còn có hai mùa, với thầy nói nhiều chi tiết lắm.
Thiên cơ hả?
Vâng, tựa đề là thiên cơ. Ngày đó là em lấy từ thiền đường ở Vision của chú Đoàn Văn Thuận ấy.
Em lên có. Để anh coi coi anh có cái đó không, anh không nhớ có cái...
Em chưa nghe lại cái đó từ đấy giờ, anh chưa nghe lại mà em thấy trên suối đạo vô vi chưa thấy có.
Băng tên là thiên cơ, băng audio hả?
À, audio, dạ. Một băng
coi.
Có một băng thôi. Mà bạn đọc tổng hợp tất cả những cái đoạn thầy nói về thiên cơ.
À, bạn đọc tổng hợp mà. Thì bên suối đạo cũng có tổng hợp cũng mới rồi đó. Có cái bài nói về thiên cơ bất khả lậu á.
Mà có đoạn có cái... anh vừa nói đấy, tức là sau này chỉ còn có hai mùa đấy, xuân thu.
Có cái đĩa mới của chú bảo là âm ba đại hồn ấy, đĩa đấy hay chú ạ. Mà nói về thiên cơ thầy nói rất rõ về bây giờ, hiện tại bây giờ ấy, con xem thấy hay quá. Chú bảo có nhiệm vụ lớn lắm ở dưới đạo vô vi nhá, chú chưa được đi được đâu, chú chờ đôi nhá.
Đâu có biết được, ông trời kêu là đi, kêu là phải dở.
Chú chưa có xong nhiệm vụ của suối đạo vô vi đâu.
Ông trời ông không có chờ mình xong nhiệm vụ đâu, mình ráng mình làm được cái gì làm chứ tới ngày là phải đi à.
Chú chắc chắn là giao nhiệm vụ chứ bây giờ thì suối đạo vô vi phát triển đến chú cũng biết à, nhiều suối đạo vô vi à, nhiều người biết đến thiền vô vi lắm. Mà cháu giúp bạn bè của cháu nhiều lắm ấy. Người ta xem dễ ạ.
Cái băng mà Thanh nói đó là cái băng đó của người ta ghép lại thôi, chứ không có thầy không có đặt cái bài nào mà tên là thiên cơ hết.
Đúng rồi, em nghĩ vậy.
Bây giờ ở trên suối đạo cũng có cái thiên cơ bất khả lậu đó, cũng có trong đó cũng có một số thiên cơ rất nhiều ở trong.
Yeah.
Rồi, bây giờ còn 15 phút, các bạn đạo nào muốn có gì đóng góp, muốn cái gì chia sẻ không?
Chúa cho con hỏi là nếu mà mở bộ đầu ấy thì là mình phải mở thất trùng lai võng trước xong mới mở bộ đầu hay là nó song song?
Đúng rồi, phải mở thất trùng lai võng trước, phải khai mở từ trong ra chứ, khai trong ở trong ra rồi ở trong ở dưới này nó mở hết rồi nó mới lên tới bộ đầu chứ. Nhưng mà trong khi đó thì nó cũng phải song song, nó cũng khai mở nhưng mà nó chưa có mở hết, nên là nó mở từng giai đoạn một, nó cũng nới rồi từ từ. Cái hồi mà nó khai mở bộ đầu bừng sáng mà thấy sáng đó là lúc đó mở bộ đầu thiệt rồi đấy, thì lúc đó ở dưới này là xong rồi.
Anh Bảo ơi, anh cho em.
Anh Bích, mời anh Bích.
Anh Bảo ơi, anh cho em hỏi cái này. Em thì em hành pháp thì cũng chưa được bao lâu mà coi như là em nó có một cái hiện tượng lạ thế này. Tức là trong cái vòm miệng của em á, từ cái đầu cuối vòm miệng cho đến đầu đến cái hai cái răng cửa của em á, là nó từng lỗ một, nó là một hàng lỗ thẳng tắp đi. Cái đó em hỏi rất nhiều bạn đạo rồi mà không ai bị mà em lại bị vậy.
Bị cái gì? Tôi nói không hiểu rõ anh bị cái gì, bị cái lỗ gì.
Anh hiểu không? Cái vòm miệng của mình á, vòm miệng ấy là từ ở đầu cuối vòm miệng cho đến đầu cái răng cửa, hai cái răng cửa của mình, của cái hàm trên á, là nó có từng cái lỗ một, mà nó cái đầu cái tăm nhọn nó là có thể đặt vào được, anh hiểu không? Mà lúc mà em mới hành pháp được khoảng 2 tháng á thì cái nước miếng ở cái vùng đó nó sôi lên thì phải nói là ghê gớm lắm. Mà em thấy rất là, em hỏi rất rất là nhiều bạn đạo nhưng mà không ai có cái hiện tượng đó cả.
Không có ai có hiện tượng đó hết.
Đây, mà em thì là đến bây giờ là nó vẫn còn, mà nó ngày một hoàn thiện hơn, nó thông hơn rất nhiều. Mỗi lần mà em mà pháp luân thường chuyển hoặc là em niệm Phật gái là cái chỗ đấy nó thông lên tận đỉnh đầu luôn. Có cái cảm giác là cái đầu em nó trống rỗng, cái thử nó cái lùng thùng loàng thoàng trống, chả có vấp váp cái gì cả. Em hỏi rất rất là nhiều bạn rồi, ít ra là phải 4-5 người mà không ai bị cả.
Không có đâu, hồi đó giờ không có nghe bạn đạo nào mà hỏi thầy cái vấn đề này hết.
Dạ, bởi vì em cũng
người xem rất nhiều cái bài. Bây giờ anh có sai ở đâu?
Thôi anh không nghe được, em tắt mic rồi phải.
Vâng, nhưng mà anh hành pháp có sai ở cái chỗ là anh cứ nghiên cứu dần xong thì mình sửa ấy, tại vì các bạn đạo
anh thấy là anh hành pháp theo cái lời của cái bài giảng của thầy á, thì là anh chỉ thấy có một cái hiện tượng thế này lúc đầu, mà mỗi lần mà hành pháp á, mỗi lần anh niệm Phật khoảng 1 tiếng đồng hồ á, thì là cái lưỡi anh nó gần như là dính sát chặt lại cái vòm miệng á, như này. Thế rồi là sau là từ chứng anh cứ đưa cái lưỡi anh cứ đi dần ở trong cái vòng miệng, thì anh phát hiện sau lại có từng cái lỗ thế này. Thế là bảo con, rồi là bảo vợ là cứ vào xem cho tao một cái, rồi là vào trong gương nó xem. Thì thấy từng cái lỗ một cái lỗ này nó thông, phải nói kinh khủng lắm, nó thông và lên tầng tới cao á.
Không có, thì trong cái đạo pháp thì không có bao giờ nói tới những cái lỗ này, mà cũng không có nói tới cái hiện tượng này. Cái đó mình không có thể
bảo biết
không,
em tìm hết.
Không, anh
tìm hết mà. Tất cả anh... các cái băng của thầy giảng là rồi nghe hết các cái bàn đào và hỏi không. Này trên YouTube mà không ai thấy cả.
Không ai chỉ công bằng anh.
Chỉ công bằng anh thấy chưa? Tự nhiên của anh thôi, anh là một tiểu thiên địa đặc biệt anh ạ.
Chỉ công bằng anh.
Không có gì thấy đâu, mà là đúng ra lo anh bảo ạ. Em rất là
không có gì lo, đâu có gì lo, nó đâu có hại gì anh đâu, nó làm đâu có làm anh bệnh hoạn gì đâu mà lo.
Bởi vì thế này, bảo này, cái pháp
đâu có làm anh bệnh này gì đâu.
Cái pháp này là có thể nói là nó tái sinh lại em lần thứ hai đấy.
Sống lại là mừng rồi, đâu có gì lo nữa.
Nhưng mà em thấy một cái thế là em bảo thế sao mà lại nó tự dưng lủng ba lại cái lỗ đấy, nó rất là đều anh bảo nhá. Nó đều tắc đi, nó cứ lỗ thẳng.
Nhưng mà kệ nó phát triển ra.
Thầy bảo anh ơi, anh biết ơi, thầy bảo cứ kệ nó đừng để ý. Bây giờ mình cứ hành pháp thôi, còn thấy bất cứ chuyện gì đừng để ý thôi.
Cái nào quan trọng thì mình hiểu, mình biết trong cái chiều hướng hành trình tu học thì mình nói, còn những cái gì mà nó ngoài thôi, không có gì quan trọng đâu.
Thứ hai nữa là thế này anh bảo cái khoảng 2 ngày á, thì lúc em niệm Phật được khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ á, mở băng thầy ra em niệm Phật khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ á, thì là nó giống như kiểu cái cảm giác mà mình mở cái nắp của cái chai rượu champagne á, Nó bụp một cái ở trên đỉnh đầu. Xong nó bụp một cái đằng trước trán, cách nhau khoảng chừng 20 phút. Thì là lúc đó là nó thông một cách ghê gớm luôn, em không hiểu là cái gì, nó mở thêm hay là sao, là cái gì gì đấy, hay là nó hoàn thiện.
Thì mình niệm Phật mà đủ lực lượng thì nó sẽ mở chứ. Nó trụ lại thì nó sẽ mở chứ, tốt thôi chứ đâu có sao.
Dạ, mỗi lần em niệm Phật như vậy là anh bảo cho em niệm Phật khoảng tiếng rưỡi hoặc
là tiếng rưỡi là tập trung được một tiếng rưỡi, không có bị tập niệm là khá lắm á.
Không tập trung được đâu, thi thoảng thôi. Chứ mà mình cứ là mở băng thầy ra rồi cứ nghe theo băng là mình niệm.
Ráng tập trung lại, đừng có cho nó tạp niệm thì lúc đó mới khá được. Mình lúc mà mình niệm Phật là không được nghĩ chuyện khác. Từ từ nó sẽ rút và nó gom điển, là nhiều khi nó mê luôn ha. Nhưng mà đừng có để mở băng ngồi niệm Phật mà nghĩ chuyện đời là không được nha. Lúc mà niệm Phật
là riêng cái lỗ đấy á, cái lỗ đấy mà em lo rồi vừa con
không nó có gì lo. Không có gì lo, đâu có bệnh hoạn gì đâu mà lo, tôi kể đó. Thì bây giờ mình lo niệm Phật là phải lo tưởng tới Đức Phật nha. Lúc mà niệm Phật một tiếng rưỡi đồng hồ là không có giây phút nào mà quên Đức Phật, cái là mới đúng. Chứ mình ngồi niệm Phật mà mình nghĩ chuyện đời là sai rồi đó. Không cần kéo tới một tiếng rưỡi đâu, ngồi nửa tiếng mà tập trung vô tưởng tới Đức Phật khi mình niệm Phật, không có tạp niệm là quan trọng. Chứ không phải là cần kéo cái thời gian dài mà mình ngồi mình nghĩ chuyện đời là nó không có đúng. Phải làm từng giai đoạn một. Mỗi khi được nấc nào hay nấc nấy, mà nấc nào lên là đàng hoàng cái nấc nấy. Chứ không có cần cái thời gian. Cái thời gian là cần là cái cần cái phẩm chất cho nó đúng. Ngồi niệm Phật là phải tưởng tới Đức Phật, không có được tưởng tới chuyện đời. Chứ nhiều người ta cũng ngồi niệm Phật để băng niệm Phật vậy mà ngồi nghĩ tới chuyện đời không là không có đúng. Phải tập từ từ lên.
Dạ.
Còn chuyện gì nữa không?
Chú ơi, cho con hỏi. Sao cứ thứ bảy này nhá?
Hai từ từ. Chị Khơi bật mic chứ, chị Khơi có ý kiến không mà chị Khơi?
Dạ không có. Không có, anh ơi, bật lộn.
Dạ. Hai, mời Hải.
Thứ bảy mà con tham gia của mọi người này ấy, thì con ngồi thiền con thấy nhẹ khác hẳn. Mà sao con chung thiền với các bạn đạo này không thấy cảm giác như này thứ nhỉ? Hàng tối ạ? À? Hay là có chú lo khác ạ?
Không, thì mỗi người nó có cái duyên thì mình cứ cái duyên nó cứ rút thì mình cứ theo. Tại vì mình khi mà mình hội tụ lại gì mình trao đổi học hỏi điển của bề trên rút cũng nhiều lắm không? Thành ra cái chuyện đó nó cũng có.
Con để ý là mấy lần thứ bảy con thiền nó khác hoàn toàn. Nhưng lúc tham gia này này, còn đêm đêm thiền thì là thấy nó vẫn nặng lề lắm chú ạ.
Sợ là... nhiều khi mình còn cái chuyện đời của mình trong ngày mình làm việc, mình thu thập cái chuyện động loạn nhiều quá thì tối mình thiền nó cũng nặng vậy. Cái đó mình cũng khó biết lắm, có nhiều yếu tố lắm. Rồi, tiếp tục.
Mời chị Dung ạ. Chị Dung bật mic, mời chị Dung.
Dạ em nhờ anh Bảo, em không hiểu cái từ đạo, em nghe thầy nói là đạo vô cùng á. Em hiểu không rõ từ đạo vô cùng, em xin hỏi anh Bảo. Em rõ. Rồi em cảm ơn anh Bảo.
Thì cái đạo là mình thấy nó là vô cùng rõ ràng phải không? Nó biết bao nhiêu mình vô trong từ ngày mà mình vô, mình học đạo, mình đi tu về đạo, mình thấy nó khai triển biết bao nhiêu là khía cạnh, nó đâu có bao giờ mà nó ngừng đâu. Bây giờ mình càng khai nó triển nó càng ra, mình càng học hỏi nó càng có mà. Đạo là đâu có bao giờ mà giới hạn, cho nên mình phải học hỏi hoài là vậy đó. Đâu có bao giờ mà mình ngưng tu đâu, mà cái đâu có bao giờ mình ngưng học đạo đó. Mình học đạo ở đây đã rồi, nếu mà mình xuất hồn lên trên thì cũng còn phải thì học đạo với chư tiên chư Phật ở bên trên nữa chứ đâu có xong. Cũng bao nhiêu nguyên lý đó, nhưng mà khai triển nó ra là nó vô cùng. Nó không em, có bao giờ.
Dạ em xin đó, em xin lỗi anh Bảo. Tại vì em nghĩ, ý em nghĩ thì nó cũng giống như anh Bảo mà không biết đúng hay không. Bên em muốn hỏi anh Bảo cho nó rõ ràng hơn nữa vậy.
Thì đạo là vô cùng, đạo là con đường đi, là cái sự quân bình đó là vô cùng mà. Cái nguyên lý thì có một số nguyên lý mà thầy đã đưa ra, nhưng mà khai triển là rất vô cùng. Thấy thầy giảng không, nguyên cái cuộc đời của thầy giảng mà thầy giảng chưa hết nữa. Thầy nói là mới giảng có chút chút cho mình nghe thôi chứ giảng nhiều quá mình chưa không hết, sợ mình chưa không nổi thôi chứ. Đạo là vô cùng mà, vì những cái gì mà thầy giảng á mà mình học hết á là mình giỏi lắm rồi đó. Sợ trong kiếp người là mình học không hết. Tại vì mình càng đào ra mình càng thấy nó sâu hơn. Cũng một câu nói đó, nhưng mà có một chữ mình không có vô, mà mình nghe đi nghe lại từ kỳ sau mình ráng mình tu lên, tự nhiên mình nghe tới cái chữ đó nó vô. Mà nó cái chữ đó nó vô á, là mình đào sâu thêm được một chuyện nữa. Thành ra cũng bao nhiêu đó ông chị, mà cái băng của thầy mà mình cứ xào tới xào lui mà mỗi lần mình đem vô đường mới là nó nhiều lắm á. Thành ra kiếp, tôi nghĩ là kiếp này học không hết. Nếu mà học một ngày 8 tiếng như vậy cũng học không hết. Mỗi ngày vô đóng là sáng, từ sáng tới khuya lo cái chuyện đạo không mà thấy học hoài, nó còn hoài, học hoài, nó cứ vô hoài, nó còn nhiều chuyện để mình học lắm. Mình tưởng là hết, không hết đâu. Mà cái đó là mình mới học có một lớp thôi đó, còn mình học tới học lui nó còn vô nữa. Anh nói vô cùng. Cái đó là mời thầy, thầy giới hạn, thầy giảng có mấy chục năm thôi, mà thầy nói thầy không có giảng hết cho mình nghe. Thầy giảng hết mình đem vô mình không có chỗ chứa. Thì để chi khi nào mình lên trên là mình học thẳng ở trên luôn. Mình ra đạo là vô cùng mà. Đâu có bao giờ học hết. Học từ đây về tới Phật giới cũng còn học mà. Phật pháp vô biên là vậy á.
Dạ, rồi, cảm ơn.
Đạo là vô cùng không?
Bạn nào có ai thắc mắc?
Bây giờ nghe cho nghe cái này chút xíu nha.
Dạ.
Để khoan, để mở cái
mở
cái mic chút. Tiếng son chảo đâu vậy? Ai đang nấu cơm?
Không, Hải bật mic lên vừa tắt rồi.
Nó phải đi về đạo, cái nguồn gốc của đạo là đạo, đạo lúc vô cùng chứ phải giới hạn. Con đừng nghĩ đạo là giới hạn, đạo là vô cùng, nó mạnh vô cùng, có luật sạch. Chư tiên chư Phật xuống đây cũng phải học luật của thế gian. Thế gian nó có luật. Còn đạo nó là có luật. Đạo đạo là vô cùng, con phải giữ cái nguyên ý và con nắm để đi. Vô cùng, chuyện nào có cảm thức vô cùng là con đạt vào trong cái diệu pháp. Diệu pháp thì lúc nào cũng vô tròn và hạ mình trước bất cứ trở ngại nào. Chư Phật đâu có ở nhà lạnh không? Chư Phật, chư Phật ở ngoài trời thấy khổ thì không khổ. Vì Ngài đã mang được cái áo giáp của tình thương rồi. Đi đâu Ngài không lạnh, không bị hoảng. Chúng ta còn bị hoảng, còn bị lạnh. Chưa mang được cái áo giáp tình thương. Ngài mang được áo giáp tình thương của Ngài, mà tới ngày hôm nay Ngài còn chưa sinh danh được. Còn hiểu không? Cho nên những người sinh danh còn phải cố gắng học. Để một ngày nào thật sự mang cái áo giáp tình thương. Lúc đó là chẳng hạ mình thật. Thì chúng ta mới thấy là ông trời đã sáng chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian, hướng độ biết bao nhiêu tâm linh và nguyên khí biết bao nhiêu, bằng hạ mình thật, phục vụ bất cứ đâu gấp trở nào cài phục. Cho nên là về tâm ta đã bằng cài chưa? Chưa có một lần. Cho nên phải tu.
Dạ, câu hỏi thứ hai là cái như cuốn băng giảng hồi sáng thầy có kết luận nghĩa là cái câu nói chót của thầy là ráng trong 3 ngày ngắn ngủi thì chúng ta phải ráng học để thu thập cho ta trong 3 ngày đó. Thì con có câu hỏi là trong 3 ngày ngắn ngủi như vậy thì chúng con phải làm sao đặng trọn hiểu hết những lời thầy giảng?
À, cho nên anh đi đây một bước đường đi từ nhà đến đây anh lái xe 9 tiếng đồng. Anh nhìn ngẫm cái chuyện xa xưa của anh, từ xa xưa. Sơ khai thế giới anh đâu có phương tiện đi tới 9 tiếng đồng hồ mà đi bao nhiêu dặm như vậy. Thấy không? Thì anh đi để học gì trên đường? Từ trên đường phương tiện từ nhà đến đây anh đã học biết bao nhiêu. Những cuộc sanh trụ quỷ hoại diệt của đường xá, của xe cộ, của tâm linh thay đổi liền liền không ngừng nghỉ. Rồi anh bước vào thiền viện này nghe những gì đấy? Gom lại định luật sanh trụ quả diệt và hồi sinh là đã nắm được cái nguyên ý đó. Những cái ý nghĩ của anh phát khởi ra, sanh ra trụ đó, rồi nó sẽ tan mất đi, rồi nó sẽ không còn với anh và nó hồi sinh một cái ý nghĩ khác. Anh thấy cái hồn của anh lúc nào cũng ở trong cái giới tối tân hợp thờ và cởi mở. Anh thấy không? Và những lời giảng của tôi là nâng mở tất cả những trình độ tâm thức của anh có, chứ không ngoài, ở ngoài mà bắt buộc anh phải học. Cho nên anh phẳng lặng nhìn lại từ lúc anh đến đây rồi tới lúc anh trở về, anh thấy nó thâm thiêu vô cùng trong tình giao cảm 3 ngày giữa một người bạn đã tu mấy chục năm sống với chúng ta trong 3 ngày, mà nói chuyện có mấy tiếng đồng hồ, mà chúng ta cảm giác rằng sống trong triền miên bao nhiêu trăm năm ngàn năm. Lấy cái nắm cái lý đó về phân tách cho cả triệu triệu năm, bao nhiêu công chuyện đều nằm trong cái nguyên lý đó. Cho nên chúng ta phải gom về thanh tịnh và để nắm lấy ôm món quà đó về địa phương để hướng độ người khác. Trong lúc chúng ta cảm thức được đây là chân lý của tôi chứ không phải của ta, lúc đó anh mới hãnh diện trong một buổi học có 3 ngày mà anh học được. Thay vì anh ở trường đời mấy chục năm mà chưa học được 9 tiếng đồng hồ lái xe, rồi đây anh sẽ phẳng lặng nghe lại cái bánh xe nó lăn, công lao của bao nhiêu trí khôn đã đóng góp cho anh được ngồi trên tòa sen, đến và đi rõ ràng trong giây phút khắc đúng trong cái sự mong muốn của chính anh, thì anh mới cảm thấy sự tiến hóa của nhân loại đang tiến tới rồi. Và thượng ngon đã về với chính chúng ta rồi. Chúng ta là người Việt Nam xa quê hương học hỏi không ít. Do những gì chúng ta được học hỏi, do sự đau khổ vây xét trong tâm thế. Sự đau khổ đó nó đưa ta tiến tới biên giới Phật Pháp. Và ta thấy rằng Phật Pháp là khổ, Phật Pháp là sao sự, Phật Pháp là đẳng độ. Chúng ta nắm được nguyên ý này về tu học, quy về điển giới, thì chúng ta nắm trọn nguyên ý của Phật Pháp. Nam mô A Di Đà Phật, nắm đó để tiến hóa trong ý chí vô cùng. Thì trong 3 ngày anh sẽ chưa được không biết bao nhiêu, và anh sẽ phổ hóa là không biết bao nhiêu câu chuyện của Phật Pháp ở tương lai. Nếu anh trở về lo tu học tham thiện nhập định thì là một Phật đóng góp cho cả vũ trụ và nhân loại ở tương lai.
Rồi, thấy rõ Phật Pháp là vô cùng không? Thầy giảng rất là rõ. Từ một cái nguyên lý đó mà khai triển ra, không biết bao nhiêu mà nói, mà mình mới học có một chút thôi. Rồi, nên đây cũng hết giờ rồi ha.
Trước khi giải tán thì em có hỏi bạn đạo một chút, tức là bạn đạo nào cần cái bản ghi âm này thì liên lạc với em nhé. Những bạn đạo trong nhóm Zalo và có một số bạn đạo dùng email thì em đã có gửi rồi. Còn ai mà muốn thì mà chưa nhận được thì liên lạc với em. Xin cảm ơn quý bạn đạo, cảm ơn anh Bảo.
Vâng. Đây con chào chú Bảo. Em chào anh. Con chào tất cả các bạn đạo nha.
Cảm ơn sự đóng góp của các bạn nhiều. Hẹn gặp lại tuần sau nhé.
Chào chú Bảo ạ.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả.